Chương 128, Quách Phụ Dung, Diệp Gió ta thích người, cầu đặt mua. Chương 128, Quách Phụ Dung, Diệp Gió ta thích người, cầu đặt mua. Bên trên đổ vì Quách Phụ Dung. Lũ tiểu gia hỏa cũng bắt đầu, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Phong hướng về phía Quách Phụ Dung cười nói. Quách Phụ Dung gia nhập vào phái Tiêu Giao, trở thành khách khanh trưởng lão. Tự nhiên cũng có thể học tập Tiêu Giao công pháp. Phụ trách dạy bảo chính là Diệp Phong. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh a. Quách Phụ Dung liếc Diệp Phong một cái, nói. Tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, liền cùng Quách Phụ Dung đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ. Phụ Dung, ta biết công pháp có Hỗn Nguyên Trường Sinh Quyết, Tiểu Vô Tướng Công, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Hấp Tinh Ma Pháp, Long Thành Tâm Pháp, Bất Diệt Kim Thân mấy người tiền tiên công pháp, muốn học cái kia một loại. Diệp Phong cười hỏi. Có thể đều nói sao? Quách Phụ Dung hỏi. Tốt. Diệp Phong gật đầu một cái. Tiểu Vô Tướng Công, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, phái Tiêu Giao Tam Đại Công Pháp. Trong đó, Tiểu Vô Tướng Công có thể mô phỏng thiên hạ võ học, không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, đồng dạng có dưỡng nhan chú nhan công hiệu, thực lực cao thâm giả, dù cho trăm tuổi, vẫn như cũ cùng 30 tuổi thiếu phụ đồng dạng. Quách Phụ Dung nghe vậy, hai mắt không khỏi phát sáng. Bất quá, lúc này mới bắt đầu, Quách Phụ Dung cũng không đội mở ra làm lựa chọn. Bắc Minh Thần Công có thể thôn phệ người khác nội lực chân khí vì chính mình tất cả, bá đạo dị thường. Hắn tu luyện điều kiện, đối với nắm giữ nội lực người mà nói, tương đối hà khắc, hoặc là phế bỏ nội lực của mình, học tập lại, hoặc là lĩnh ngộ thôn phệ ý cảnh. Quách Phụ Dung nghe vậy, thần sắc một mảnh hờ hững, rõ ràng Bắc Minh Thần Công đối với nàng lực hấp dẫn kém xa tít tắp có thể dưỡng nhan chú nhan tiểu vô tướng công. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công lại tên tiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, uy lực của nó rất mạnh, so với tiểu vô tướng công cùng Bắc Minh Thần Công cũng đã có mà không bằng. Bất quá có một cái khuyết điểm, đó chính là mỗi 30 năm liền sẽ xuất hiện một lần phản lao hoàn đồng, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành tiểu hài, cũng lại chưa trưởng thành lúc phản lao hoàn đồng, có thể sẽ xuất hiện hư nhược tình huống. Hấp Tinh Ma Pháp cùng Long Thành Tâm Pháp ta ngoài ý muốn đạt được, trong đó Tinh Ma Pháp nguồn gốc từ Sao Vân Sơn, Long Thành Tâm Pháp thì lại đến từ mộ dung gia Hỗn Nguyên Trường Sinh Công cùng Bất Bại Kim Thân vị ta sáng tạo. Hỗn Nguyên Trường Sinh Công lấy Hỗn Nguyên Công, Tiểu Vô Công cùng nhau công, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công làm căn bản, dung nhập rất nhiều võ học điểm tốt sáng tạo. Không những có thể kiêm dung phái Tiêu Giao Tam Đại võ học, tu luyện ra trường sinh chân khí không chỉ có bá đạo khó lường, hơn nữa còn có khôi phục thanh xuân, dưỡng nhan mỹ nhan chú nhan công hiệu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Ta tuyển cái này, có thể chứ? Quách Phủ Dung nghe được Diệp Phong lời nói sau, quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù Diệp Phong còn có một cái Bất Bại Kim Thân không nói, nhưng không cần nghĩ cũng biết luyện thể phương diện công pháp, đối luyện thể công pháp không có hứng thú, tự nhiên có thể. Diệp Phong gửi lời, cười nhạt một tiếng. Bất Bại Kim Thân mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải như vậy tốt luyện. Tất nhiên Quách Phủ Dung không muốn nghe phía sau, không nói. Sau đó Diệp Phong liền đem Hỗn Nguyên Trường Sinh Công nội dung từng cái giảng thuật cho Quách Phủ Dung nghe, vẹn vẹn ba lần, Quách Phủ Dung liền đem Hỗn Nguyên Trường Sinh Công công pháp ghi xuống. Có thể thấy được trí nhớ của nàng mạnh. Công pháp giải quyết vấn đề sau, Quách Phụ Dung ánh mắt đỗng nhiên trở nên có chút nóng bỏng mà nhìn xem Diệp Phong đạo: "Diệp Phong, ta có một cái vấn đề muốn hỏi." Diệp Phong liếc Quách Phụ Dung một cái cười nói: "Cảm thấy ta như thế nào?" Quách Phụ Dung đùa bỡn tóc của mình, chớ mong lại có chút khẩn trương hỏi. Diệp Phong nao nao, rõ ràng không nghĩ tới Quách Phụ Dung sẽ lớn như vậy gan. Đây cũng không phải là ám hiệu, trắng trợn nhắc nhở lấy Diệp Phong, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng quan tâm cái nhìn đối với nàng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Quách Phụ Dung, cùng nàng cái kia ánh mắt nóng bỏng đụng vào, không làm bất luận cái gì né tránh, thành khẩn hồi đáp: "Phụ Dung rất xinh đẹp. Vậy ngươi thích ta sao?" Diệp Phong. Quách Phụ Dung nhãn tình sáng lên, càng thêm vội vàng mà nhìn xem Diệp Phong hỏi. "Tự nhiên ưa thích." Diệp Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu đáp: "Ta cũng thích ngươi, từ hôm qua nhìn thấy ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta sẽ thích. Thậm chí hôm qua tới trở về sau đó, trong đầu vẫn luôn là, cái này cũng có thể vừa thấy đã yêu a Diệp Phong, bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nguyện ý cưới ta sao?" Quách Phụ Dung ánh mắt chân thành lại nóng bỏng mà nhìn xem Diệp Phong. Tương tại Đồng Phúc khách sạn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cái kia đoạn kinh nghiệm để cho Quách Phụ Dung hiểu rồi rất nhiều người sinh đạo lý. Có đôi khi thích một người, không cần lý do, cũng không cần thời gian bao lâu. Thậm chí, có đôi khi chỉ cần nhìn qua một mắt, liền không còn cách nào quên. Như là đã thích, vậy cũng không nên trốn tránh, không nên do dự, cũng không cần sợ. Thả ra gò bó, lớn mật theo đuổi yêu. Cho nên, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trải qua đêm qua dày vỏ sau, Quách Phụ Dung triệt để bông ra lo lắng, trực tiếp hướng Diệp Phong thẳng thắn. Cùng Diệp Phong những nữ nhân kia hoàn toàn không giống, trong lúc nhất thời, Diệp Phong cũng bị Quách Phụ Dung dũng cảm và trực tiếp làm cho sợ hết hồn. Đồng dạng, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút đắc ý. Ca môn này đáng chết, mị lực thực sự là càng lúc càng lớn. Còn không có phát lực đâu, mỹ nữ tự mình ngã dính sát. "Phụ Dung, tâm ý của ngươi ta hiểu rồi, nhưng ta không thể lấy." Diệp Phong lắc đầu nói. Âm ầm, Quách Phụ Dung gương mặt xinh đẹp một hồi trắng bệnh. "Thật sao? Ta hiểu rồi, ta đừng đột, xin lỗi." Quách Phụ Dung vừa mới dũng cảm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây, miễn cho bị Diệp Phong chế giễu. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, bị Diệp Phong ôm lấy. "Làm gì?" Quách Phụ Dung cảm thụ được cái tia ấm áp ôm ấp, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. "Phụ Dung, mặc dù ta không có cách nào cưới ngươi, nhưng ta có thể trở thành một hạnh phúc nữ nhân." Diệp Phong ngửi ngửi Quách Phụ Dung mùi thơm cơ thể, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói. Quách Phụ Dung trong lòng sao Triệu, quả quyết, trực tiếp xoay người, ôm lấy Diệp Phong một trận cường bạo. Diệp Phong đương nhiên sẽ không để cho Quách Phủ Dung chiếm danh tiếng, lập tức phản kích. Một canh giờ sau, Quách Phủ Dung chỉnh lý tốt quần áo, tại Diệp Phong trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta rời đi trước. Tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, nhìn xem Quách Phủ Dung cưỡng ép chống đỡ phát run hai chân rời đi, không khỏi lắc đầu. Thiếu phụ này nộ khí thật đúng là lớn, cũng chính là ta, đổi lấy những người khác, chỉ sợ phải lung lay sắp đổ. Bất quá, à, Lữ Khinh Hầu đã chết hơn 7 năm, đêm qua lại bị ta điểm một mũi lửa cảm tạ huệ ỉ xịt tèm. Chương 129, ly biệt, Lâm An, lệnh bài, tiểu ăn mày, cầu đặt mua. Chương 129, ly biệt, Lâm An, lệnh bài, tiểu ăn mày, cầu đặt mua. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Đi qua trong 3 ngày, Lục Gia Trang rất náo nhiệt. 3 ngày, Vương Ngữ Yên mấy người nữ dạy đồng lứa nhỏ tuổi tu hành. Diệp Phong ngẫu nhiên xem, bất quá, càng nhiều thời điểm, tại cái nào đó địa phương không người, mãnh liệt đạp Quách Phủ Dung. Quách Phủ Dung lấy được Diệp Phong thoải mái sau đó, cả người đều mặt mày tỏa sáng. Quách Tương bọn người đều đang kỳ quái Quách Phủ Dung gần nhất những ngày qua biến hóa thành như thế lớn. Hỏi sau đó, Quách Phủ Dung hết thể dùng cải tu Hỗn Nguyên Trường Sinh Quyết công hiệu lấp liếm cho qua. Quách Tương bọn người cho là đây cũng là đáp án. Là lấy, vì có thể trở nên càng thêm tốt nhìn, đều trở nên càng thêm cố gắng tu luyện. Dẫn đến Trình Anh cùng Lục Vô Song đều bị thúc ép theo sát cuốn lại. Ngược lại là Vương Ngữ Yên bọn người đối với cái này hơi có ngờ tới. Bất quá, cũng không có đối với những người khác. Ân, tạm thời coi như Quách Phủ Dung chuyển tu Hỗn Nguyên Trường Sinh Quyết sau đó biến hóa. Vui sướng thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng từ đầu đến cuối có một chuyện đè lên Quách Phủ Dung bọn người trong lòng. Đó chính là Quách Cự Hiệp vẫn như cũ vẫn chưa bể. Lúc này không cần nói Quách Tường sẵn nàng, Quách Phủ Dung cũng có chút ngồi không yên. Chỉ sợ Quách Cự Hiệp xuất hiện ngoài ý muốn gì. Liên thỉnh cầu Diệp Phong bọn người cùng với các nàng cùng đi truy tìm Quách Cự Hiệp tung tích. Đối với cái này, Diệp Phong đồng ý dù sao, tại Lục Gia Trang dạo chơi một thời gian cũng đủ dài. Lại ở lại xuống, ở đây đều trở thành nhà của hắn. Mặc dù, Lục Lập Đỉnh không ngại, thậm chí hận không thể Diệp Phong bọn người ở tại ở đây ở lâu dài xuống. Nhưng, Diệp Phong đối với nơi này đến cùng không có cái gì lòng trung thành. Tự nhiên cũng không khả năng thật sự một mực ở lại. Kết quả, còn chưa đi ra môn. Bị Lục Lập Đỉnh phái đi Dương Gia gì chỉ chờ Quách Cự Hiệp hai cái hạ nhân trở về. Mang theo một cái nam nhân. Quách gia mấy cô gái nhìn thấy nam nhân kia lập tức kêu lên, Truy Phong Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai lần này người, chính là Quách Cự Hiệp lục phiến môn tu một cái học sinh 677 học sinh cũng không phải là đồ đệ, mặc dù cũng có mấy phần tình thầy cho nghị. Nhưng đến cùng so không phải thầy trò. Lão sư để cho ta tới tìm các ngươi. Truy Phong nói. Truy Phong Sư Minh, cha ta bây giờ là gì tình huống? Quách Phủ Dung hỏi. Lão sư tốt, chỉ là Công Tôn Ô Long quá giàu hoạn, mỗi một lần đánh không lại lão sư, liền chạy trốn, chuyên hướng về chỗ nhiều người chạy, lão sư có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám đem hắn ép thật chặt. Bây giờ, còn tại truy kích Công Tôn Ô Long đâu? Để cho ta cùng các ngươi báo một tiếng bình an, để cho về trước kinh thành. Truy Phong nói. Quá tốt, cha không có việc gì. Quách gia chúng nữ nghe vậy, không khỏi hoan hô lên. Diệp Phong, muốn hay không đi kinh thành xem? Quách Phủ Dung hướng về Diệp Phong bọn người hỏi. Vương Ngữ Yên mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Phong. Đang tốt vô sự, liền tùy các ngươi đi Lâm An xem một chút đi. Diệp Phong ngửi lời không khỏi nở nụ cười. Quá tốt. Quách gia chúng nữ lại là một hồi reo hò. Sư muội, vị này là? Truy Phong liếc Diệp Phong một cái, lại hướng về Quách Phủ Dung hỏi. Vị này là phái Tiêu Giao Diệp Vô Địch. Quách Phủ Dung cười nói. Diệp Vô Địch. Truy Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hướng về Diệp Phong chắp tay. Không biết là Diệp đại tông sư ở trước mặt, thất kính thất kính. Truy Phong huynh khách khí. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, Quách Phủ Dung lại đem Vương Ngự Yên, Á Tử bọn người giới thiệu cho Truy Phong nhận biết. Trong lúc nhất thời, Truy Phong cũng tê. Không nghĩ tới, nho nhỏ Lục Gia Trang, cất giấu nhiều như vậy phái Tiêu Giao người. Đúng, Truy Phong sư huynh, quên nói cho ngươi biết, ta bây giờ cũng là phái Tiêu Giao khách khanh trưởng lão, Phủ Nhi, Tương Nhi, Thanh Định, Thanh Tranh cũng đều bái nhập phái Tiêu Giao các vị tông sư, đại tông sư môn hạ rồi. Quách Phủ Dung nói lần nữa. Truy Phong lần nữa choáng váng, chợt nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm, Diệp đại tông sư, xin hỏi quý phái thu đồ sao? Đại ca, đừng uổng phí tâm cơ, phái Tiêu Giao các vị tỷ tỷ không thu nam nhân, Diệp đại ca không thu học trò, bằng không thì ta đã sớm bái sư. Lúc này, Dương Quá chen miệng nói, thật sao? Kia thật là đáng tiếc. Truy Phong than tiếc một tiếng, đáng tiếc sao? Truy Phong huynh, phải hiểu rõ, chúng ta phái Tiêu Giao thế nhưng là Bắc Tống tông phái, như bái nhập phái Tiêu Giao, vậy ngươi cảm thấy còn có thể ở tại Nam Tống lục phiến môn sao? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, điều này cũng đúng. Truy Phong nghe vậy, gật đầu một cái, cũng không cảm thấy có rất đáng tiếc. Lập tức lại hướng về đám người chắp tay nói, sư muội, Diệp đại tông sư, còn có chư vị, ta đã đem lão sư đưa đến, ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Sư Minh không cùng chúng ta cùng một chỗ hồi kinh sao? Quách Phủ Dung hỏi. Không được, ta muốn đi cùng lão sư tụ hợp. Truy Phong đạo. Tốt ta, sư Minh, trên đường chú ý an toàn. Bảo trọng. Truy Phong rời đi về sau. Diệp Phong cũng hướng Lục Lập Đỉnh cáo tử. Mặc dù, Lục Lập Đỉnh liên tục giữ lại, nhưng vẫn như cũ giữ lại không được, lòng sinh đi ý Diệp Phong bọn người. Gia Hưng ngay tại Lâm An một bên. Diệp Phong bọn người đuổi đến một ngày đường, liền tiến vào phủ Lâm An địa giới. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, cây hồ ca múa khi nào dừng. Phủ Lâm An đích sắc rất phồn hoa, cùng Bắc Tống Biện Lương thành đều tương xứng. Lâm An thành thủ vệ cũng so địa phương khác xâm nghiêm rất nhiều. Dĩ vãng chỉ cần giao tiền liền có thể thông suốt không trở ngại tám mã đại xe phòng, bây giờ bị phủ Lâm An thủ vệ tướng sĩ cản xuống dưới. Rốt cuộc là ai? Xe ngựa này càng quy, chẳng lẽ không biết sao? Cửa thành thủ tướng ánh mắt sắc bén từ cưỡi ngựa Diệp Phong, dương quá trên thân đảo qua, sau đó định tại xe trên phòng Mai Lan Trúc Cúc bốn người trên thân. Nhiều một lời không hợp, liền muốn đem Diệp Phong bọn người cầm xuống tư thế. Cửa thành người lân cận, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lộ ra nhìn tốt hí kịch biểu lộ. Đến cùng Nam Tống kinh thành a, địa bộ này không giống nhau. Diệp Phong yên lặng nở nụ cười. Diệp đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì a? So sánh với lạnh nhạt Diệp Phong, bên cạnh Dương Quá rõ ràng có chút khẩn trương. Diệp Phong còn không có đáp lời. Lúc này Quách Phủ Dung rèm xe bén lên, đang chuẩn bị báo lên Quách Cự Hiệp danh hảo, lại bị Diệp Phong cho ngăn lại. Dù sao, chuyện của bọn hắn cũng không cần phải dính dáng đến Quách Cự Hiệp cùng Quách gia. Quách Phủ Dung nhìn thấy Diệp Phong ra hiệu, lập tức đem lời muốn nói nghẹn trở về. Lúc này, Diệp Phong từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, giơ lên cao cao. Không biết các vị có thể nhận biết này bài. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Cái kia tướng lãnh thủ thành triều, bệ ít, lấy lệnh bài kia nhìn lại, lập tức thấy được Tử Tiêu Cung ba chữ to, phía dưới còn có quét ngang hơi nhỏ hơn một điểm Hỏa Long chân nhân bốn chữ. Tử Tiêu Cung, Hỏa Long chân nhân lệnh bài. Cái kia thủ vệ tướng lĩnh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chính là. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Bây giờ ta có thể tiến vào sao? Có thể, đại nhân mời vào bên trong. Cái kia thủ vệ tướng lĩnh thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Phía trước cung sau ngạ mạn. Hỏa Long chân nhân lệnh bài, mặc dù không bằng hoàng đế kim bài như vậy tốt làm cho, để cho quỳ xuống. Nhưng lệnh bài này trọng lượng vẫn như cũ trọng không dám thất lễ. Hắn tự nhiên là đem tư thái của mình, có thể phóng nhiều thấp, liền phóng nhiều thấp. Đi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, xúi dục lớn mã, hướng về trong thành đi vào. Dương Quá, Mai Kiếm cũng nhao nhao đuổi kịp, đang lúc mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, nên ngang rời đi, chỉ để lại một đám ăn dưa của chúng, nốc tại đó nghị luận ầm ĩ đây rốt cuộc là người nào a, tám ngựa mã kéo xe ngựa vậy mà đều có thể vào thành. Bối cảnh này cũng quá mạnh đi. Vừa mới không có nghe sao? Người kia cầm thế nhưng là Tử Tiêu Cung Hỏa Long chân nhân lệnh bài. Một người kêu lên. Tử Tiêu Cung, biết không? Đương nhiên biết. Bên ngoài thành Tử Kinh Sơn có một tòa Tử Tiêu Cung, bất quá, ta không chút nghe nói qua Hỏa Long chân nhân à. Một đám dân quê, hôm nay, liền để ta tới cho ngươi khoa phổ một chút đi. Nghe tốt, Tử Kinh Sơn Tử Tiêu Cung, chỉ là một cái phân điện, chân chính Tử Tiêu Cung tại Bắc Tống. Tử Tiêu Cung phân điện bên trong ở Tử Dương chân nhân nhị đệ tử, Quỳnh Sơn đạo nhân Bạch Ngọc Thiểm. Nghe Quỳnh Sơn đạo nhân, tu vi thông thiên, là vì chúng ta Nam Tống đệ nhất cao thủ. Hỏa Long chân nhân Tử Dương chân nhân đại đệ tử, Quỳnh Sơn đạo nhân sư huynh, thực lực cùng địa vị của hắn không thể nghi ngờ so Quỳnh Sơn đạo nhân cao hơn. Lần này hiểu chưa? Người kia nắm giữ Hỏa Long chân nhân lệnh bài, quản chi là vương công quý tộc đều phải kính hắn mấy phần. Bạch Ngọc Thiểm, Hỏa Long chân nhân, lệnh bài, có ý tứ. Một cái tiểu ăn mày, nhìn xem đi xa xe ngựa phòng, ánh mắt đen nhánh, lóe mấy phần linh động cùng giảo hoạt. Sau đó, tại chỗ biến mất, lặng lẽ tiến vào phủ Lâm An. Diệp đại ca, vừa mới cái lệnh bài kia đến cùng cái thứ gì, sao tốt dùng? Dương Quá hiếu kỳ mà nhìn xem Diệp Phong. Tử Tiêu Cung một vị tiền bối đưa cho ta đồ chơi, không nói những cái khác, cầm, hoàn toàn có thể tại hai tống thông suốt. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Diệp đại ca, tốt đại ca, cái đồ chơi này có thể hay không cho ta xem một chút? Dương Quá kích động kêu lên. Cầm. Diệp Phong móc ra lệnh bài ném cho Dương Quá. Dương Quá một hồi luống cuống tay chân tiếp nhận. Sau đó một lần dò xét. Kỳ thực, đều xem không hiểu. Nhưng, bởi vì lúc trước chuyện, nhưng cũng biết tấm lệnh bài này cái tốt đồ vật. Một bên chảy nước bọn, vừa nói, tốt đồ vật, thực sự là tốt đồ vật ta. Diệp đại ca, có thể hay không đem lệnh bài này cho ta? Nghĩ gì thế? Vật này là để cho liền có thể để cho sao? Diệp Phong lắc đầu. Sau đó đem lệnh bài từ Dương Quá trên tay hút tới, đạp trở về trong túi. Dương Quá nhìn xem lệnh bài bay đi, một mặt đáng tiếc. Diệp đại ca, thật sự không thu học trò. Dương Quá mắt lom lom nhìn Diệp Phong. Đối với Diệp Phong vừa mới cái kia một tay, thật cảm thấy hứng thú. Thật sự không thu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Bất quá, nếu muốn học võ, ta ngược lại thật ra có thể dạy một môn võ học. Thật sự. Dương Quá nghe vậy, lập tức đại hỉ. Tự nhiên là thật. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Vậy thì cảm ơn Diệp đại ca. Dương Quá vội vàng hướng Diệp Phong đạo tạ, sau đó lại hỏi, Diệp đại ca chuẩn bị chuyển ta võ học, ta chuyển cho ngươi kim trung cháo, thiết bố sai như thế nào? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Không muốn không muốn, ta đã có một môn phòng ngự công pháp, Diệp đại ca, có thể hay không chuyển ta một môn công kích loại công pháp? Dương đạo. Vậy ta chuyển cho ngươi Long Thành Trưởng Pháp như thế nào? Diệp Phong cười nói. Long Thành Trưởng Pháp? Lợi hại sao? Dương vấn đạo. Tự nhiên lợi hại, đủ dùng đến tiên tiến cảnh. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Kia thật là quá cảm tạ Diệp đại ca. Dương Quá vui vẻ nói. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Đối với Dương Quá cũng không có ác cảm, thậm chí tại mấy ngày nay ở chung xuống, cảm thấy ý tứ, liền có lòng truyền cho hắn mấy chiêu. Chương 130, Quỳnh Sơn đạo người Bạch Ngọc Tiểm, thiếu niên, cầu đặt mua. Chương 130, Quỳnh Sơn đạo người Bạch Ngọc Tiểm, thiếu niên, cầu đặt mua, từ kinh núi. Tử Tiêu Cung, một khỏa thiên niên tùng phía dưới. Quỳnh Sơn đạo nhân đang nằm tại trên ghế nằm, thản nhiên nhìn xem kinh thư chính là say sưa ngon miệng lúc. Đột nhiên một người đi tới, gặp qua cung chủ. Người đến là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, người mặc Tử Tiêu Cung chế tạo đạo bào, hiển nhiên là Tử Tiêu Cung môn người. Tới gần sau đó, liền hướng Quỳnh Sơn đạo nhân hành một cái đạo lễ. Miễn lễ. Quỳnh Sơn đạo nhân tùy ý phất phất tay. Cung chủ, ngay tại vừa rồi Lâm An thành cửa thành thủ tướng phái người báo, có một người trẻ tuổi cầm trong tay Hỏa Long chân nhân lệnh bài, tiến nhập Lâm An thành. Trẻ tuổi đạo sĩ hướng Quỳnh Sơn đạo nhân báo cáo, có người tay cầm Tử Tiêu cung Hỏa Long chân nhân lệnh bài làm việc, giữ cửa thủ tướng cảm thấy có cần thiết hướng Tử Tiêu cung biết hợp thành một tiếng, đồng thời cũng muốn thẩm tra đối chiếu một lần. Cơ hội là tại Diệp Phong bọn người chân trước rời đi trong nháy mắt, chân sau thông chi Tử Tiêu cung. Chỉ có một người sao? Quỳnh Sơn đạo nhân có chút dừng lại, nhìn về phía trẻ tuổi đạo sĩ. Không, trừ hắn ra, còn có một cái cưỡi ngựa thiếu niên cùng một chiếc tám mã kéo xe ngựa, chính là bởi vì chiếc kia xe ngựa càng quy, thủ vệ tướng lĩnh mới đưa cản lại. Trẻ tuổi đạo sĩ nói. Ha ha ha, không tệ, Bắc Tống Diệp vô địch. Quỳnh Sơn đạo nhân nghe vậy, lại là cười một tiếng. Sớm tại một tháng trước, sư minh lấy phi ưng chuyển thư, đem tình huống cáo chi cùng ta, để cho ngày sau ta nếu là gặp phải, có thể chiếu cố nhiều. Cái kia, cung chủ muốn gặp sao? Trẻ tuổi đạo sĩ hỏi. Thấy hắn làm cái gì? Quỳnh Sơn đạo nhân cười một tiếng. Không phải Hỏa Long chân nhân coi trọng coi như người sao? Trẻ tuổi đạo sĩ kinh ngạc. Chúng ta là đạo gia nhân sĩ, xem trọng tùy tính tùy duyên, coi trọng thì coi trọng, nhưng không cần vội vàng đụng lên đi. Không nói đến, người như vậy nhà tình nguyện hay không, vui lòng, chúng ta Tử Tiêu cung người cũng không thấp như vậy tiện. Chỉ cần không tại Lâm An thành dẫn xuất thiên đại tai họa, chúng ta đều không cần quản hắn. Trừ phi, chủ động bái sơn. Quỳnh Sơn đạo nhân nói xong, tiếp tục xem sách. Trẻ tuổi đạo sĩ hướng về Quỳnh Sơn đạo nhân thi lễ một cái, tùy theo lui ra. Bên trong Lâm An thành, Diệp Phong cùng Dương Quá một người cưỡi một con ngựa, đi ở trước nhất. Lại là bởi vì hai người bọn họ cũng là nam nhân. Thực sự trong không thích hợp cùng những nữ hải kia tiến đến một chiếc xe. Mặc dù xe không gian rất lớn. Đương nhiên, nếu như chỉ vẹn vẹn có Diệp Phong mà nói, vậy dĩ nhiên không quan trọng. Những cô gái khác hẳn là cũng sẽ không để ý, nhưng nhiều một cái Dương Quá lại không được. Phía sau hai người Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cưỡi xe ngựa. Lan Kiếm, Cúc Kiếm. Diệp Phong bỗng nhiên hướng về thị nữ sau lưng kêu lên. Tại. Hai người thị nữ lập tức đáp lại. Đi tìm một cái khách sạn. Diệp Phong đạo. Biết rõ. Hai nữ lên tiếng sau. Cấp tốc tiêu thất. Diệp đại ca, chúng ta không phải đi Quách Bá Bá nhà sao? Tại sao còn muốn tìm khách sạn? Dương Quá không hiểu hỏi. Kinh thành lớn, cư không dễ, Quách Bá Bá cái tốt quan, đồng lộc mặc dù không tệ, nhưng cũng mua không được quá lớn phòng ở, cũng liền một cái tam tiến tứ hợp viện. Trừ ra Quách Bá Bá một nhà bảy thành, còn có 10 vị người hầu. Nơi nào còn có thể ở lại đến phía dưới, đằng sau ta đám người này a? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Sau lưng Diệp Phong, không chỉ có riêng chỉ có 3 năm người, mười mấy cái. Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ, A Chu, A Bích, A Tử, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, Lý Mạc Sầu, Trình Anh, Lục Vô Song, còn có Lý Mạc Sầu đệ tử Hồng Lam Ba, lại thêm Mai Lan Trúc Cúc 4 người, hết thảy 15 người. Lại thêm mà nói, vậy thì 16 người. Khổng lồ như vậy một đám người, Quách Cự Hiệp phủ thượng ở được. Diệp Phong cũng không tốt ý tứ, mang theo một đám nữ quyến vào ở Quách Cự Hiệp trong phủ. Về phần hắn vì cái gì rõ ràng như vậy Quách phủ tình huống, cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là Quách phủ Dung nói cho hắn biết. Dạng này a? Dương Quá nghe vậy, một hồi bình tĩnh. Hồi tưởng một chút, Diệp Phong nữ nhân bên cạnh, quả thật có chút nhiều, thậm chí đều nhận không được đầy đủ. Đương nhiên, Dương Quá cũng chỉ cảm tưởng, không dám nói ra, sợ bị đánh. Không chỉ có bị Diệp Phong đánh, còn có thể bị đám nữ nhân kia đánh. Không bao lâu, Lan Kiếm trở về. "Chủ nhân, chúng ta tại phụ cận tìm được Duyệt Lai khách sạn." Lan Kiếm hướng Diệp Phong báo cáo. "Cái kia liền đi Duyệt Lai khách sạn." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lúc Bắc Tống thường xuyên ở Duyệt Lai khách sạn, không nghĩ tới, tới sau Nam Tống, ý nguyên vẫn là ở Duyệt Lai khách sạn. Lan Kiếm lên tiếng, liền cho Mai Kiếm chỉ lộ. Diệp Phong sử dụng thông tin thuật có liên lạc Cúc Kiếm. "Chủ nhân." Tín hiệu liên bên trên trong nháy mắt, trước tiên chuyển đến Cúc Kiếm âm thanh. "Đặt phòng sao?" Diệp Phong hỏi. Tại đặt trước, ý nguyên vẫn là phía trên nhất một tầng, đang cùng trưởng quỹ câu thông, để cho đem phía trên khách trọ mời đi ra. Cúc Kiếm nói, "Một tầng cũng không đủ, lại thêm một tầng." Diệp Phong đạo, "Kỳ thực, một tầng vẫn như cũ có thể ở phải ở dưới, thậm chí còn có chút rộng rãi, dù sao, Duyệt Lai khách sạn kiến trúc diện tích không là bình thường lớn. Phổ thông khách sạn so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá, Diệp Phong lần này chuẩn bị tại kinh thành ở thêm một đoạn thời gian, cho nên cần càng lớn không gian, ngược lại cũng không kém tiền." "Biết rõ." Cúc Kiếm nghe vậy, lên tiếng. Thông tin cúp máy sau đó, Cúc Kiếm lần nữa cùng trưởng quỹ câu thông, không chỉ có phô bày tài lực, cũng tương tự biểu diễn thực lực. Tại một trận uy bức lợi dụ phía dưới, không chỉ có trưởng quỹ tốc độ hành động nhanh chóng, cư trú ở phía trên hai tầng khách trọ đồng dạng tốc độ cực nhanh. Diệp Phong bọn người đến thời điểm, Duyệt Lai khách sạn phía trên hai tầng đã bị thanh không đi ra, còn bị nghiêm túc quét dọn qua, thanh lý ga giường đệm chăn các loại đồ vật, hoàn toàn đổi thành mới. Trong nháy mắt đưa tới Duyệt Lai khách sạn những cái kia thực khách cùng khách trọ chú ý, tại sau khi lên lầu, top 5 top 3, tụ tập một khối, nghị luận ầm ĩ tốt nhiều mỹ nữ a. Nếu là phân một cái cho ta tốt. Hắc hắc, cẩn thận họa từ trong miệng a. Ngươi biết thân phận của các nàng? Không biết, nhưng không cần nghĩ cũng biết, bối cảnh của bọn hắn không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, nhóm người này hẳn là phái Tiêu Giao Diệp vô địch bọn người. Lúc này, một cái giang hồ khách nói, phái Tiêu Giao Diệp vô địch, không phải Bắc Tống người sao? Chúng ta Nam Tống tới bên này. Cái này ngươi không biết đâu, hơn 20 ngày phía trước, tiến vào Nam Tống. Vài ngày trước, còn tại Gia Hưng qua lại đâu. Nguyễn Tử Đại Tông Sư còn cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư tại Gia Hưng Nam Hồ đại chiến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng, Quách Cự Hiệp đứng ra, để cho hai người dừng tay. Nguyễn Tử Đại Tông Sư, chẳng lẽ ban đầu ở Thiếu Lâm tự tấn thăng tiên tiên cái vị kia? Không tệ. Mới tấn thăng tiên tiên bao lâu à, có thể cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư đại chiến mấy trăm hiệp, chẳng phân biệt được bá trọng. Bằng không thì, phái Tiêu Giao lợi hại đâu? Nếu là ta có thể gia nhập phái Tiêu Giao tốt, mới ăn mấy quả củ lạc a, bắt đầu gián tám đạo. Đúng thế, phái Tiêu Giao thu thế nhưng là tuấn nam mỹ nữ, thiên phú tuyệt hảo hạng người, cao lớn thu kịch, mấy tháng không tắm rửa lôi thôi nam, tu luyện mấy chục năm cũng mới chỉ là một cái tam lưu cảnh giới tiểu lâu la, ai để ý? Đám người nghị luận lại không có chú ý tới. Một thiếu niên cũng xâm nhập vào trong bọn họ, lắng nghe thảo luận, mắt đen to linh lợi, nháy nháy lấy. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Nhà máy. Chương 131, thiếu nữ Hoàng Dung, sắc dục vân tâm, cầu đặt mua. Chương 131, thiếu nữ Hoàng Dung, sắc dục vân tâm, cầu đặt mua. Thiếu niên này chính là trước kia ở cửa thành chỗ xem trò vui tiểu ăn mày, chạy vào phủ Lâm ăn sau, liền bám theo một đoạn lấy Diệp Phong đám người đi tới Duyệt Lai khách sạn. Mặc dù mới sơ nhập giang hồ, nhưng cha nàng đã từng cho nàng phổ cập một chút giang hồ tri thức, đồng thời cũng cảnh giới thế giới này có chút thế lực là không thể dễ dàng trêu chọc. Trong đó Tử Tiêu cùng một cái, Duyệt Lai khách sạn cũng coi như một cái, là lấy không có lựa chọn lấy ăn mày thân phận cưỡng ép xâm nhập khách sạn, đổi lại một thân thông thường nam trang. Dù sao nhân ra thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định, quá mức lôi thôi, tha thứ không tiếc đãi. Thay đổi nam trang sau, trong nháy mắt biến thân thiếu niên lang đẹp trai, phong nhã hảo hòa, hăng hái. Nguyên lai bắt tống phái Tiêu Giao người. Thiếu niên nghe được đám người thảo luận sau, một mặt bừng tỉnh, đồng thời cũng nhớ kỹ cái kia gọi Nguyễn Tử nữ nhân. Phải biết cha nàng thế nhưng là Đông Tà Hoàng Dược Sư A Nam Tống tứ tuyệt một trong, thành danh nhiều năm. Cái kia Nguyễn Tử nghe một số người mới tiến vào tiên tiên cảnh bất quá mấy tháng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng có thể cùng vị kia thành danh mấy chục năm cha 167 cha bất phân thắng bại. Đây rốt cuộc là thiên phú dị bẩm, phái Tiêu Giao võ học quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Dung trong lòng dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác, không chỉ đối Nguyễn Tử cảm thấy hiếu kỳ, đối với phái Tiêu Giao võ học, đối thủ Cẩm Tử Tiêu Lệnh Bài Diệp Vô Địch cảm thấy hứng thú. Tiểu huynh đệ, chúng ta tốt giống không biết ta, đột nhiên cùng chúng ta ngồi một chỗ. Lúc này một đạo nhạo báng âm thanh tại Hoàng Dung bên tai vang lên, đem nàng từ trong trầm tư kéo về thực tế. Hoàng Dung quét mấy người một mắt, định ngậm nở nụ cười, vừa mới các vị đại ca tại nói Diệp Vô Địch sự tình, tiểu đệ ta đối với dạng này giang hồ hào khách sùng bái nhất, cho nên liền không nhịn được ngồi lại đây nghe một chút. Các vị đại ca, có nhiều quấy rầy, ta lúc này đi. Hoàng Dung nói xong, liền quay người rời đi. Chờ đã. Lúc này, một cái cầm trong tay quả xếp, có chút âm nhu, Tư Văn Nam Tử mở miệng nói: "Đại ca, còn có chuyện gì sao?" Hoàng Dung nhìn nam tử kia một mắt, gặp gỡ đa duyên, tiểu huynh đệ, có thể trong nhiều người như vậy, chọn lựa chúng ta một bàn này, chúng ta cũng coi như có duyên phận, không bằng kết bạn như thế nào? Tại hạ Từ Thi Chiết, tiểu huynh đệ họ gì? Từ Thi Chiết hướng về Hoàng Dung chắp tay cười nói: "Tiểu đệ Hoàng Dung gặp qua Từ đại ca." Hoàng huynh thấy thế, cũng nói lên đại danh của mình: "Nguyên lai là hoàng gia tiểu huynh đệ a. Hôm nay chúng ta hữu duyên gặp nhau, không bằng thống khoái uống hơn mấy ly, như thế nào?" Từ Thi Chiết một bộ hào khí cười nói: "Xin lỗi, các vị đại ca, tiểu đệ niên kỷ còn nhỏ, không thể uống rượu." Hoàng Dung không khách khí chút nào cự tuyệt. Nữ hải tử ra đi ra ngoài bên ngoài, vẫn cẩn thận một điểm bị tốt. Có thể không cùng nam nhân uống rượu với nhau, tuyệt đối không uống. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, vừa mới sùng bái giang hồ hào khách đâu, không biết uống rượu, sao có thể tính là giang hồ hào khách? Tiểu huynh đệ như vậy từ chối, sẽ không phải là xem thường ta từ mẫu người a? Từ Thi Chiết con mắt khẽ híp một cái, tựa như gián động. Nếu như nghiêm túc quan sát, còn có thể từ trong đôi mắt của hắn nhìn thấy một vòng dâm sắc, xem như nhiều năm bụi hoa tốt tay, không có việc gì đi dạo cái câu lan, duyệt nữ ngàn bạn. Đối với nữ nhân không cần quá quen thuộc. Hoàng Dung ngụy trang trong mắt hắn, đơn giản giống như trò đùa của trẻ con, lỗ hổng trồng chất. Rõ ràng nhất hai cái lỗ thai, liền không có dấu tốt. Cái kia cổ mềm mại đến so câu lan những cô nương kia, còn muốn mê người. Một điểm hầu kết cũng không có. Thấy, cũng nhịn không được ám nuốt nước miếng. Hoàng Dung cái bộ dáng này, rất giống bụng trộm bỏ nhà ra đi, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ tiểu cô nương. Dạng này người tốt nhất đối phó, chỉ cần đáp ứng uống rượu, có thừa biện pháp, đem trước mắt thiếu nữ này mê đi đi qua. Tiếp đó, đem nàng xem như tiểu lượng kém dáng vẻ, trực tiếp mang nàng lên lầu, tùy tiện mở một gian phòng, liền có thể tiêu hồn khoái hoạt suốt cả đêm. Sau đó, chờ tỉnh táo lại, còn có thể lấy phía trước không biết nữ hài mở cớ gặp nàng uống say, tốt tâm giúp nàng mượn phòng. Chỉ là tựa hồ uống cũng có chút nhiều, mới đi theo ngủ chung. Dù sao cũng là nam nhân mà, ngủ chung cũng không có gì vấn đề a, mà phía sau phát sinh hết thảy, hoàn toàn có thể từ chối say rượu hỏng việc bên trên. Nữ hài tử gặp phải loại tình huống này, bình thường đều sẽ nhận mệnh. Nói không chừng, cũng có thể được một cái trường kỳ pháo giá đỡ. Hoàng Dung trên mặt mặc dù là một chút nguy trang, nhưng Từ Thi Chiết lại có thể phán đoán đến ra một người phi thường xinh đẹp cô nương. Bên cạnh Diệp Vô Địch những cô nương kia cũng không có mấy cái có thể cùng so sánh. Nếu có được, Từ Thi Chiết cảm giác chính mình cũng muốn sướng chết. Hoàng Dung là bực nào người thông minh, nghe được Từ Thi Chiết lời nói, con mắt hơi hơi ngưng lại, đánh giá đến Từ Thi Chiết, đồng thời đối với hắn lên lòng cảnh giác. Cái nào người tốt có thể như vậy ép buộc người khác uống rượu? vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Gia hỏa này tất nhiên không có tốt ý chẳng lẽ, xem thấu ngụy trang của ta. Hoàng Dung trong nháy mắt phục co lại, ngụy trang lúc tình cảnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng, lô thai còn có cổ. Hoàng Dung âm thầm tự trách, kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú a, nghĩ rõ ràng điểm ấy sau. Hoàng Dung không có trực tiếp vạch trần tử thi chết, đến cùng đông tả hoàng dược sư nữ nhi, tự thân vốn là lộ ra một cỗ tà tính, cũng không phải loại kia bị người mưu hại, có trả hay không tay người, cũng phải cho gia hỏa này một bài học mới được. Chỉ thấy Hoàng Dung mắt đen to linh lợi chớp động, trong nháy mắt có chủ ý cái kia, chúng ta uống một rượu, uống xong cái ly này, ta sẽ phải về nhà. Hoàng Dung một bộ bị ép buộc đạo đức sau, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói, ha ha ha, cũng được, hoàng gia tiểu huynh đệ, người huynh đệ này ta nhận. Thư Thi chết cười một tiếng, liền bưng rượu lên ấm, hướng về trong chén rót rượu ngay trong nháy mắt này, lại vô cùng bí mật mà trong chén rượu xuống một chút thuốc, cùng ngồi cùng bàn mấy cái kia thô lô hán tử, hoàn toàn không có phát giác được những thứ này. Nhưng Hoàng Dung lại đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hoàng tiểu huynh đệ, chúng ta cạn một chén. Từ Thi chết bưng lên hai chén rượu, một ly cho mình, một ly đưa về phía Hoàng Dung. Tốt. Hoàng Dung ngây ngô nở nụ cười, tiếp nhận rượu nghi ngờ, sau một khắc trực tiếp bạo khởi, một cái nắm Từ Thi chết cái cằm, đem chén rượu này hung hăng rót vào Từ Thi chết trong miệng. Rượu rất nhanh lại bị Từ Thi chết nuốt vào trong bụng. Từ Thi chết sắc mặt đống nhiên biến đổi, tức giận chừng Hoàng Dung. Ta. Hoàng Dung cười hắc hắc. Hoàng tiểu huynh đệ, làm cái gì vậy? Không muốn uống rượu quá như xong, tại sao phải làm như vậy? Bên cạnh mấy cái đang ngồi thô hán nhìn xem một màn này, không khỏi đứng lên, một mặt bất thiện nhìn xem Hoàng Dung. Thử, một đám ngốc cái. Hoàng Dung khinh thường cùng bọn hắn giảng giải. Hoàng Dung hung ác trợn mắt nhìn mấy người một mắt. Duyệt Lai khách sạn động thủ với ta không thành. Mấy người nghe được Hoàng Dung lời nói, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhưng tuyệt đối không thể tại Duyệt Lai khách sạn động thủ, a bằng không thì chạy mùng một, cũng tránh không khỏi 15. Thử, tên tiểu bạch kiểm này, nhanh chóng cút cho ta, không nên ở chỗ này ngại đại gia ta mắt. Một cái thô hán hử một tiếng nói. Đi thì đi, đừng cho là ta suy nghĩ nhiều ở tại trong. Hoàng Dung nói, liền hướng về Duyệt Lai khách sạn đi ra ngoài. Đừng cho đi, nhanh cho ta đuổi kịp. Từ Thi chết lung lay suy nghĩ, liền đội bằng tê. Bởi vì Hoàng Dung uống một chén rượu, cho nên bỏ thuốc có chút mãnh liệt, nhưng lại không phải để cho người ta lập tức hôn mê đi qua. Bởi vì dạng này, cho dù ai đều nhìn ra có vấn đề, sẽ chỉ làm người mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên, toàn thân như nứt ra. Cùng uống say không sai biệt lắm. Tại trong kế hoạch của hắn, Hoàng Dung uống một chén này, cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân như nứt ra sau, tất nhiên sẽ cấp tốc chạy khỏi nơi này. Chỉ cần lấy quan tâm làm lý do đuổi kịp Hoàng Dung, nhất định hai bốn được như ý, đến lúc đó liền có thể một người độc hưởng Hoàng Dung, không cần cùng những thứ này thô lỗ huynh đệ kiếm một chén canh. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên bị Hoàng Dung nhìn đấu. Thứ huynh đệ, vì chút chuyện nhỏ này, không đến mức a. Thô lỗ hán tử đạo. Biết cái gì? Thứ Thi chết nhìn mấy người một mắt. Sau đó, ánh mắt lại từ đại thực đường đảo qua. Lúc này, rất nhiều người đều tại nhìn. Trước mắt bao người. Lại không thể trực tiếp đem Hoàng Dung chân thực thân phận nói ra. Đưa đầu tới. Mấy cái thô hán nghe vậy, nhao nhao ghé đầu tới. Từ Thi chết tại mấy người bên thai nhẹ nhàng nói thầm mấy câu. Mấy người con mắt không khỏi đống nhiên sáng lên. Lời ấy coi là thật. Thô hán liền vội vàng hỏi. Cái này còn giả sao? Từ Thi chết khó chịu nói. Đi, cũng không thể để cho trốn thoát, chúng ta mau đuổi theo. Mấy cái thô hán mang theo Từ Thi chết đi ra Duyệt Lai khách sạn, hướng về Hoàng Dung đuổi theo. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 132, Hoàng Dung trúng độc, thân hãm nguy cơ, cầu đặt mua. Chương 132, Hoàng Dung trúng độc, thân hãm nguy cơ, cầu đặt mua. Có chút ý tứ. Diệp Phong khỏe miệng hơi bật lên. Từ tiến vào Duyệt Lai khách sạn sau, liền đem toàn bộ Duyệt Lai khách sạn đều cho nghe lén, muốn nghe một chút có cái gì tươi mới sự tình. Kết quả lại nghe để cho nghe được Hoàng Dung cùng Từ Thi chết hai người tuần vui này kịch. Tiến vào Nam Tống phía trước, Diệp Phong dự định hai nữ nhân, một cái là Tiểu Long Nữ, một cái khác Hoàng Dung. Nguyên bản còn muốn đi kịch bản con đường, Trương Gia Khẩu đi cùng Hoàng Dung gặp nhau, lại không nghĩ rằng vậy mà tại phủ Lâm An gặp. Cái này kêu là duyên phận. Ta đi ra ngoài trước. Diệp Phong nói, cũng không đợi chúng nữ trả lời, liền hướng cửa sổ bay ra ngoài. Lập tức liền muốn ăn cơm, muốn đi cái nào? Vô tình kinh ngạc nói, hẳn là đi tìm Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên thoáng chút đăm chiêu đạo, bởi vì cũng một mực lưu ý lấy toàn bộ Duyệt Lai khách sạn động tĩnh. Mặc dù không nghe rõ ràng, Từ Thi chết sau cùng thì thầm, nhưng đại bộ phận vẫn là nghe rõ ràng. Mặc dù Hoàng Dung một mực lấy tiểu đệ tự xưng, Vương Ngữ Yên luôn cảm giác thanh âm của nàng có chút mềm, rất giống âm thanh của nữ hài tử. Là lấy, cũng đại khái đoán được phía dưới 14 đã sinh cái gì chuyện. Tự nhiên cũng biết Diệp Phong làm đi. Hoàng Dung a. Lý Thanh Lộ có chút mờ mịt. Sẽ không phải là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi a? A Bích kinh ngạc hỏi. Lúc này nhớ tới mấy ngày trước cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư đối thoại, là bởi vì nữ nhi bỏ nhà ra đi, cho nên mới rời đi Đào Hoa Đảo. Nữ nhi của hắn đang dễ gọi là Hoàng Dung. 89/10. Vương Ngữ Yên nói. Hoàng Dung trước kia cũng tại Duyệt Lai khách sạn sao? Ta không có lưu ý tình huống phía dưới. Á Tử có chút áo nao nói. Tốt giống a. Vương Ngữ Yên nói. Hoàng Dung xinh đẹp không? Trung Linh hỏi. Ai biết được, chúng ta lại không có gặp qua. Một quyển thanh nói. Diệp ca ca cũng thật là, lại không thấy Hoàng Dung, cũng không biết Hoàng Dung dáng dấp có xinh đẹp hay không, vẹn vẹn chỉ là nghe được tên của nàng, cái dám bưng mà thẳng bước đi. A Tử nói, tính toán, mặc kệ. Tất cả mọi người đói bụng không, chúng ta ăn cơm. Vương Ngữ Yên đánh gãy đám người mạch suy nghĩ, lại nói, Từ Thi chết bọn người, đi ra Duyệt Lai khách sạn sau đó, rất nhanh liền tìm được Hoàng Dung, căn bản không có đi xa. Mấy người không có nửa điểm do dự, trực tiếp đuổi theo. Hoàng Dung gặp Từ Thi chết đám người đuổi theo, mảy may cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền ngẫm, hướng về phủ Lâm An Tây Môn đi ra ngoài. Không bao lâu, liền đi tới Tây Hồ bên cạnh. Hoàng Dung đi đến bên bờ dừng lại, xoay người nhìn về phía Từ Thi chết bọn người, lại làm cho Từ Thi chết bọn người cho là Hoàng Dung đây là bị cho đuổi tới không đường có thể trốn. Tiểu nha đầu, chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu đi. Từ Thi chết bọn người một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Hoàng Dung, từng bước tới gần. Bọn gia hỏa này, thật đúng là làm cho người chán ghét, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải hung hăng giáo huấn các ngươi một trận. Hoàng Dung cười hắc hắc. Ha ha ha, tiểu cô nương, đang nói cái gì khoác lác đâu? Giáo huấn chúng ta? Chẳng lẽ là trên giường? Ha ha ha, vậy chúng ta thật là muốn thật tốt lĩnh giáo ngươi công phu miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ phát lạnh, cước đạp kinh công, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, cấp tốc cái kia nói năng lô mãng tráng hán trước mặt. Nội lực ra chỉ ở trên bàn tay, một cái tát hướng về người kia khuôn mặt rút tới. Tráng hán kia căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị Hoàng Dung một cái tát bay mấy viên răng, kêu thảm bay ngược ra ngoài, đập trúng bên cạnh trên một gốc cây. Rõ ràng, vàng tức giận. Tiểu nha đầu này có chút khó giải quyết, chúng ta cùng tiến lên. Mấy cái tráng hán nhìn nhau, đồng thời hướng về Hoàng Dung phát khởi tiến công. Bốn người này bên trong, ba cái tam lưu tay tốt, một cái là nhị lưu tốt tay. Hoàng Dung cũng bèn bèn chỉ là đả thông 10 đầu kinh mạch nhị lưu tốt tay. Thực lực mặc dù so bốn người này mỗi một cái đều mạnh hơn, nhưng lúc này bị bốn người vây công, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại bốn người. Bất quá Hoàng Dung võ công đến cùng học được từ Hoàng Dược Sư, so với bốn người này võ công tinh diệu hơn nhiều lắm. Là lấy cũng không có bị bốn người đem áp chế. Bước chân nàng nhẹ nhàng linh hoạt, du tẩu ở bốn người ở giữa, lại là công nhiều phòng thiếu. Một lần chiến đấu xuống, Hoàng Dung cuối cùng đem ba cái kia tam lưu tráng hán toàn bộ đánh ngã. Lúc này đang đè cái kia nhị lưu tráng hán đánh, mắt thấy liền phải đem tên kia đánh ngã, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lúc đột ngột, một đạo tiếng rít từ sau đầu truyền đến. Hoàng Dung trong nháy mắt phát ra, nhưng cũng không có trốn tránh, lấy một chiêu Lạc Anh Thần kiếm trưởng, đem trước mắt địch đánh bay. Sau đó, cấp tốc quay người, tiếp nhận người tới tập kích. Trong điện quang hỏa thạch, Hoàng Dung vững vàng bắt được đánh tới đoàn côn. Sau đó ánh mắt quét về phía cái kia tập kích nàng người một mắt. Không tệ, tập kích nàng người chính là Từ Thi chết. Sau lưng đã thương người, âm hiểm tiểu nhân Hoàng Dung đang muốn trào phúng Từ Thi chết một lần. Từ Thi chết lại nhanh chóng tung tóe ra một đoàn bột phấn. Hoàng Dung phản ứng cũng không chậm, một tay che mắt, trong nháy mắt lui ra phía sau 7-8 trượng. Nhưng ngay cả như vậy, Hoàng Dung vẫn là tại trong nháy mắt phát giác được chúng chiêu. Những cái kia bột phấn thông qua đường hô hấp tiến nhập trong cơ thể của nàng. Không đúng, đây không phải bôi phấn. Hoàng Dung lúc này mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, trong lòng một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt, nguyên thủy dục vọng đang không ngừng thức tỉnh. Lúc này đã ý thức được chúng độc gì, hung hăng chừng Từ Thi chết một mắt. Âm hiểm tiểu nhân, ngươi chờ ta. 033 Hoàng Dung nói xong, một bước đồng thời làm mấy bước, cấp tốc nhảy vào trong Tây Hồ. Sinh hoạt tại bờ biển, kỹ năng bơi vô cùng tốt. Hồ nước không những có thể để cho thanh tỉnh, đồng dạng cũng là đường chạy trốn. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, không thấy nhảy hồ sao? Còn không mau một chút xuống đem tóm được. Có còn muốn hay không chơi mỹ nhân tuyệt sắc? Ta cùng các ngươi, bỏ lỡ thôn này, liền không có tiệm này. Từ Thi chết nhìn xem Hoàng Dung nhảy hồ, lập tức hướng về phía nằm dưới đất mấy người kêu lên. Biết. Mấy người nghe được Từ Thi chết lời nói, một cái giật mình, rõ ràng đều vô cùng hưng khát vọng có thể chơi một chút cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Thế là vội vàng đứng lên, hướng về Tây Hồ chạy tới, không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến vào trong hồ. Mấy người kia cũng là bài bang bàn chúng, cái khác không tốt, nhưng kỹ năng ơi, thật sự không thể chê. Hoàng Dung lúc này cũng phát giác mấy cái tráng hán đang không ngừng tới gần. Đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện một màn kinh hoàng. Lúc này, chỉ có thể liều mạng bơi, hướng về trong nước chui. Bất quá, đáng tiếc, cái thời đại này Tây Hồ, hồ nước thanh tịnh, quản chi lẻn vào đáy nước, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy chục trượng khoảng cách, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Chương 133, Hoàng Dung, Hoàng Dung, ngư ông đắc lợi, cầu đặt mua. Chương 133, Hoàng Dung, Hoàng Dung, ngư ông đắc lợi, cầu đặt mua, trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Hoàng Dung cảm giác mấy người kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng luống cuống. Hoàng Dung mặc dù gấp lại không có tuyệt vọng, còn đang suy nghĩ biện pháp tự cứu. Rất nhanh, phát hiện xa xa hồ trên giường có một mảnh thạch than. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc hướng bên kia lao đi. Trong nháy mắt bắt được một cái cục đá, nổi lên mặt nước. Ha 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 ha, tiểu cô nương, nguyên lai dung mạo ngươi cao cường như vậy à, nếu như không phải Từ huynh đệ nhắc nhở, chúng ta thật đúng là nhìn lầm à. Một cái không có lẻn vào đáy hồ trắng hán, gặp Hoàng Dung nổi lên mặt nước, không khỏi kích động kêu to. Lúc này, Hoàng Dung ngụy trang trên người đã bị hồ nước cọ rửa sạch sẽ. Xuất thủy phù dung gương mặt xinh đẹp, có chút đỏ bừng, lại càng thêm mê người. 99 nam nhân nhìn thấy lúc này Hoàng Dung, đều bị mê thần hồn điên đảo, chớ đừng nhắc tới trước mắt cái này thô lỗ trắng hán. Hòn đạn thần thông. Trong mắt Hoàng Dung hoàn toàn lạnh lẽo, giơ tay lên trong nháy mắt, hướng về phía cái này tráng hán bắn ra một cục đá. Siêu, phanh. Cục đá vừa nhanh vừa chuẩn mà bắn trúng Tráng Hán kia ánh mắt, trong nháy mắt đem hắn bắn nổ. A, Tráng Hán một tiếng hét thảm. Lúc này Hoàng Dung lại bắn ra một cái khác mai cục đá, tại chỗ đánh mù Tráng Hán một cái khác con mắt. Những người còn lại, tựa hồ phát giác, lập tức từ đáy hồ bơi lên. Nhưng còn không đợi làm rõ ràng tình trạng, siêu siêu siêu, mấy cục đá bắn ra, mai mai chúng vào chỗ yếu. Trong đó hai cái tam lưu tốt tay, trực tiếp bị Hoàng Dung bắn thủng cổ họng. Một cái bị bắn nổ một khỏa con mắt, còn có một cái phản ứng nhanh hơn một chút, kịp thời lấy tay ngăn cản. Cuối cùng bị bắn bị thương cánh tay. Hoàng Dung lạnh rên một tiếng, không cùng dây dưa, lại độ chìm vào trong hồ, hướng về phương xa bơi đi. Mấy Tráng Hán kia hạ tràng một cái so một cái thảm, nơi đó còn có không đi truy Hoàng Dung. Cuối cùng, lại là để cho Hoàng Dung có thể đào thoát. Một đám phế vật. Trên bờ nhìn Từ Thi chết mắng to một tiếng, lại không có lựa chọn từ bỏ. Bắt đầu tính ra Hoàng Dung lên bờ địa điểm, chuẩn bị ở trên bờ chắn. Hoàng Dung cũng không biết mình tại trong hồ ngây người bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, ý thức bắt đầu có chút cháo, nguyên thủy dục vọng cũng lại khó mà kiềm chế, vội vàng cần nam nhân hỗ trợ giải độc. Hoàng Dung cố nén hết thể khó chịu, tiếp tục hướng phía trước bơi. Cuối cùng cập bờ, Hoàng Dung không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ mảnh này rậm rạp trong bụi lao sậy đặt chân lên bờ. Sau đó, không để ý hình tượng nằm ở trong bụi lao sậy, không ngừng mà thở hổn hển. Nhưng vào lúc này, một hồi hoa lạp âm thanh truyền đến, lại là một người mở ra bụi cỏ lau đi tới. Ha 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 ha, xem ra là đúng, tiểu cô nương quả nhiên chạy đến mảnh này bụi cỏ lau bên trong. Người tới chính là Từ Thi chết. Nhìn xem hai mắt cách mê đỏ bừng cả khuôn mặt, nằm ở trong bụi lau sậy, Hoàng Dung cuối cùng nhịn không được lớn tiếng cười lên. Đáng giận. Hoàng Dung mặc dù ý thức có chút mơ hồ, cực độ cần nam nhân, nhưng nàng lại không nghĩ hủy ở nam nhân này trên tay, cố nén khó chịu, nắm chặt trong tay cục đá, chuẩn bị cùng Từ Thi chết làm sau cùng liều mạng chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh tựa như chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện ở Hoàng Dung trong tầm mắt. Từ Thi chết sau lưng trên hư không, ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên, nhận biết nam nhân này. Không tệ, người tới chính là Diệp Phong. Đang nhìn một hồi tốt hí kịch sau đó, cuối cùng tại khẩn yếu quan đầu hiện thân. Cứu ta, cứu ngươi. Ha 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 ha. Lúc này chơi trò hề này, Hoàng Dung tiểu cô nương, nơi đây cỏ lau um tùm, ngoại trừ chúng ta sẽ không có ai tới. Ngươi liền chết cái ý niệm này, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Từ Thi chết cản rỡ mà cười ha hả. Vậy cũng chưa chắc a. Một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến. Từ Thi chết cản rỡ nụ cười không khỏi cứng đờ, máy móc thức mà quay đầu hướng về Diệp Phong nhìn lại. Khi nhìn đến Diệp Phong ngay mắt, con ngươi co vào tới cực điểm. Diệp Diệp vô địch. Phía trước tại Duyệt Lai khách sạn gặp qua Diệp Phong. Diệp Phong tại chúng đẹp quay chung quanh phía dưới, chói mắt như vậy chói mắt, nhận sai cũng khó khăn. Trả lời chính xác. Diệp Phong đạo: Diệp vô địch, buông tha ta, cô nương này ta từ bỏ. Lưu cho hưởng Từ Thi trước khi nhìn đến Diệp Phong trong nháy mắt, hoàn toàn không có nửa điểm sắc dục chi tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, chỉ muốn từ Diệp Phong thủ hạ sống sót. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mỹ nhân tuyệt sắc, nơi đó có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phong một đạo chỉ phong bắn ra, tại chỗ đem Từ Thi chết bắn giết. Sau đó Diệp Phong đi tới bên cạnh Hoàng Dung. Cô đương, tốt ta. Diệp vô địch, cho ta giải độc. Hoàng Dung còn sót lại lý trí nhìn xem Diệp Phong, trong mắt đều là vẻ khát vọng. Có thể nghĩ rõ ràng, Diệp Phong nhìn xem Hoàng Dung đạo: Nghĩ rõ, ta cần trợ giúp của ngươi. Hoàng Dung hai mắt mê ly mà nhìn xem Diệp Phong: Tốt, ta giúp ngươi giải độc. Diệp Phong lên tiếng sau đó vung lên, trong lúc nhất thời vô số cỏ lau bị cắt đứt, tiếp lấy lại tại đấu chuyển tinh di dẫn dắt phía dưới, ngang dọc xen lẫn, trải thành một tấm thật dày giường cỏ. Diệp Phong đem Hoàng Dung phong tới phía trên. Cô đương, ta muốn bắt đầu. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng Dung nào tới, cẩn thận nắm lại Diệp Phong, một trận cuồng thân loạn hôn, động thủ động ước. Một canh giờ đi qua, gió ngừng mưa nghỉ, Hoàng Dung trên người dược lực bị triệt để thanh trừ. Bất quá, mệt đến ngất ngư, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Lại một cái thời thần trôi qua, mới dần dần tỉnh táo lại. Hồi tưởng đến trước đây hết thảy, Hoàng Dung nhìn một chút bên cạnh Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp một hồi đỏ bừng. Đáng giận Từ Thi chết không giảng võ đức, đối với ta hạ dược. Hoàng Dung đối với Từ Thi chết hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, tựa hồ cũng không có quá mức thương tâm. Bởi vì, mặc dù đã mất đi lần thứ nhất, nhưng lấy được lại càng nhiều. Không nói đến, lúc đó cái kia trực kích linh hồn khoái hoạt, thực lực của nàng cũng tại trong khoảng thời gian ngắn liên phá số cảnh, không chỉ có thập nhị chính kinh toàn bộ đả thông, liên kỳ kinh bắt mạch cũng toàn bộ bị đả thông. Lúc này, đáng mặt nhất lưu, thiền, cao thủ, chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh, chính là tông sư. Thực sự là đập thuốc đều không nhanh như vậy. Còn có một chút, Diệp Phong rất đẹp trai, khí chất tốt, hoàn toàn sinh trưởng ở trên Hoàng Dung thẩm mỹ. Lần thứ nhất cho hắn, chẳng những giải độc, thực lực còn mạnh hơn mà bạo tăng. Hoàng Dung ẩn ẩn cảm thấy, kết quả là dường như kiếm lời. Tỉnh. Diệp Phong phát giác được Hoàng Dung dị động, cúi đầu hướng về Hoàng Dung nhìn lại. Ân. Hoàng Anh có chút ngượng ngùng lên tiếng, nói tiếp: Ta gọi Hoàng Dung, ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong đạo: Ta về sau gọi ngươi Phong ca ca như thế nào? Hoàng Dung ánh mắt đen nhánh nhìn xem Diệp Phong, có loại không nói ra được xinh xắn cùng khả ái. Dung Nhi, chỉ cần ưa thích, kêu cái gì cũng có thể. Diệp Phong cười nhạt một tiếng rác. Các vị độc giả lão già có hay không phiếu đánh giá, thỉnh ném lời phê bình phiếu. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 134, mang theo Hoàng Dung đi báo thủ, cầu đặt mua, chương 134, mang theo Hoàng Dung đi báo thủ, cầu đặt mua, hai người vớt ve an ủi một hồi. Nói thì thầm, cấp tốc rút ngắn giữa hai bên quan hệ. Thẳng đến Thái Dương gần như sắp xuống núi, Diệp Phong mới cùng Hoàng Dung từ cái kia cỏ lau trên giường. Hoàng Dung đi tới cách đó không xa, hướng về phía tử thi chết cái kia bị cỏ lau Diệp che lại thi thể, hung hăng đá mấy cước. Còn không hả giận. Phong ca ca, ngoại trừ cái này hỗn đản, còn có 5 người động thủ với ta, giúp ta giết hết bọn họ. Hoàng Dung tức giận nói, hôm nay sơ suất mất Kinh Châu, nhưng nàng cũng sẽ không đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Đem phẫn nộ toàn bộ đều rơi tại những thứ này đối với nàng không có tốt ý trên thân người. Tốt. Diệp Phong gật đầu một cái. Sau đó, ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, hướng về Hoàng Dung phía trước cùng tử thi chết bọn người đại chiến chỗ bay đi. Bên cạnh sau đó, rất nhanh liền ở bên hồ thấy được mấy bãi máu, còn có hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể của họ cũng đã phá vỡ. Hiển nhiên là trong hồ bị Hoàng Dung dùng cục đá ném chết. Thử, cứ như vậy chết, thực sự là tiện nghi bình họ. Có thể nhìn thấy, Hoàng Dung đối với đám người này thực sự là chán ghét đến cực điểm. Trên mặt đất có giọt máu, là từ bên này rời đi. Dung Nhi, chúng ta theo sau. Diệp Phong chỉ vào trên mặt đất hướng về một phương hướng dọc theo đi giọt máu, đối với Hoàng Dung nói. Tốt. Hoàng Dung lên tiếng. Hai người theo giọt máu phương 163 hướng đuổi theo. Sau một nén hương, hai người tới sông tiền đường phụ cận một cái trại. Trại đại môn sửa rất lớn. Phía trên viết bài bang hai cái chữ to. Nguyên lai là bài bang người, khó trách lớn lối như thế. Diệp Phong bừng tỉnh. Người nào, tới đây làm gì? Lúc này, bài bang phụ trách giữ cửa người, cũng phát hiện Diệp Phong cùng Hoàng Dung hai người. Khí thế mãnh liệt hướng lấy hai người đi tới, một bên hét lớn. Diệp Phong lười nhác cùng bọn hắn tranh luận, phất ống tay áo một cái. Ầm ầm, thoáng chốc, một đạo đáng sợ kình phong gào thét mà ra, trực tiếp đem hai người đánh bay. Sau đó uy thế còn dư không giảm, hướng về bài bang đại môn bao phủ mà đi, bẻ gãy nghiền nát giống như đem hắn triệt để phá hủy. Tiếng vang trong nháy mắt kinh động đến bài bang tất cả mọi người. Từng cái từ trong trại chui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có để hay không cho người uống rượu? Tốt giống đại môn bên kia xảy ra chuyện. Đoàn người mau qua tới xem. Bài bang bang chúng không ngừng hội tụ đến một khối, kết bè kết đội hướng lấy đại môn sang bên này đi. Rất nhanh, liền thấy bị phá hủy đại môn, còn có một mảnh hỗn độn mặt đất. Ai làm? Đứng ra cho ta. Nhìn xem một màn này, bài bang nhị đương gia sắc mặt trong nháy mắt âm, bệ sơ, trầm xuống, tức giận rít gào lên. Lúc này, bài bang đại đương gia cùng tam đương gia, tứ đương gia có việc ra ngoài. Hết hệ từ vị này nhị đương gia nói chuyện. Nếu như chờ đại đương gia về nhìn, thấy cảnh này, còn không phải mắng hắn vô năng. Nhất thiết phải đem cái này ăn tim hùng gan báo hôn đản bắt được, lại thật tốt mà ngâm chế một trận. Bằng không thì khó mà giải trong lòng hắn khí. Ta làm. Lúc này, Diệp Phong ôm Hoàng Dung, vượt qua cái kia mảnh phế tích, từ trên trời giáng xuống. Rốt cuộc là ai? Nhị đương gia hung ác nham hiểm mà nhìn xem Diệp Phong. Rác rưởi không có tư cách biết danh hào của ta. Diệp Phong quét đám người này một mắt. Một số người thực lực tối cường, trước mắt cái này nói chuyện với hắn ra hỏa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nhất lưu cao thủ. Kỳ kinh bắt mạch cũng không có hoàn toàn đả thông. Tất cả mọi người, cho ta giết. Nhị đương gia nghe vậy, tức giận đến môi quất thẳng tới. Cũng lười nói nhảm, trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Giết. Trong lúc nhất thời, mấy trăm gần ngàn bài bang bang chúng, từng cái biểu lộ dữ tợn bùng lên vũ khí trong tay, hướng về Diệp Phong bổ tới. Diệp Phong mặt không thay đổi vung tay lên. Ầm, trong lúc nhất thời, vô số sấm chớp chợt hiện, hướng về những cái kia bài bang bang chúng bắn nhanh mà đi. A, trong lúc nhất thời, toàn bộ bài bang cũng là gào thảm âm thanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mãi đến một phút đi qua, lôi đỉnh mới tiêu tán chỉ để lại đầy đất, tản ra mùi khét thi thể. Tính cả cái kia nhị đương gia ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ bỏ mình. Chết. Hoàng Dung tâm linh chịu đến cực lớn xung kích. Mặc dù tính tình có chút tà, nhưng trên bản chất vẫn còn có chút hiền lành. Trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều người như vậy tử vong, ngoại trừ cảm thấy rung động thật lớn, trong lòng còn có một cỗ không còn đâu lan tràn. Dung Nhi, người thương tổn ngươi còn chưa có chết đâu, còn tại bên trong cất giấu đâu. Diệp Phong đạo. Lúc này, thông qua tín hiệu cảm giác, rõ ràng cảm giác được, trại bên trong còn có một vài người còn sống. Trong đó, có mấy cái tín hiệu Diệp Phong đặc biệt quen thuộc, chính là trước kia muốn thương tổn Hoàng Dung những người kia. Nghe vậy, Hoàng Dung vốn là còn có chút bất an tâm lý, trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Phong ca ca, chúng ta tiếp tục. Hoàng Dung ôm lấy Diệp Phong cánh tay đạo. Tốt. Diệp Phong lên tiếng, hướng về mấy người kia chỗ phòng ốc đi đến. Ầm ầm, Diệp Phong tùy ý nhất kích, liền đem nhà đại môn phá hủy. Sau đó, mang theo Hoàng Dung từng bước đi vào. Người ở bên trong chính là trước kia muốn thương tổn Hoàng Dung mấy tráng hắn kia. Lúc này, đều bao quanh từng vòng cắt bố. Thảm nhất cái kia một dạng, chết để mù, hai mắt bị băng gạc bao trùm. Một cái đả thương một khỏa con mắt, trở thành độc nhãn long. Nhẹ nhất một cái kia bị thương vào tay cánh tay, lúc này cũng đưa cánh tay bao bọc xương thấy. Khi nhìn thấy Diệp Phong cùng Hoàng Dung cùng lúc xuất hiện ở đây lúc, lại là gương mặt chấn kinh. Phía trước, còn tưởng rằng là người nào đang tấn công bài ban đầu. Kết quả là hai người này. Đối với hai người này ấn tượng không cần quá khắc sâu. Diệp vô địch quần phương quay trung quanh, lập lòe chói mắt. Hoàng Dung nhưng là để cho động sát tâm, mạnh hơn nữ hải kia. Hai người tay áo liên, lại là vạn vạn không nghĩ tới. Người nào a, hai người các ngươi a? Mù mất hai mắt tráng hán kia liền đội bằng tê ở. Ta, hẳn là nghe ra được thanh âm của ta a. Lúc này, Hoàng Dung mở miệng nói. Cái kia mù mất hai mắt tráng hán toàn thân chấn động. Thanh âm này đối với hắn mà nói, không cần quá quen thuộc. Đơn giản giống như ác mộng. Đã đem chúng ta khiến cho thảm như vậy, như thế nào? Mù mất hai mắt tráng hán tức giận kêu lên. Đương nhiên là tới giết các ngươi. Hoàng Dung lạnh rên một tiếng. Còn là người sao? Chúng ta chỉ là muốn cưỡng gian mà thôi, cũng không phải muốn giết, đánh bể cặp mắt của ta như thế vẫn chưa đủ. Giết ta? Cứ như vậy lãnh huyết, cứ như vậy vô tình sao? Ầm ầm, Diệp Phong lười nhác nghe mù lòa điệp điệp không hưu. Một trường oanh ra. Trong chốc lát, ba người trực tiếp bị oanh thành một thịt. Ngôi nhà này cũng tại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Phong mở ra chân khí cháo, bao phủ lại cùng Hoàng Dung. Hai người ngược lại là không có chịu đến nửa điểm tác động đến. Thật không biết từ nơi nào học nguy biện, còn dám nói ra, sợ là ngại bị chết không đủ nhanh. Diệp Phong lườm đống kia thịt nát một mắt, chợt mang theo Hoàng Dung đi ra phòng rách nát, đồng thời ngưng tụ ra một cái quang cầu, hướng về cái kia sụp đổ phòng ở ném đi. Quang cầu tại chạm đến đầu gỗ trong nháy mắt, tán phát nhiệt độ cao cấp tốc đem đầu gỗ nhóm lửa. Sau đó, đại hỏa cấp tốc lan tràn toàn bộ trại. Diệp Phong cùng Hoàng Dung đi ra bài bang trại sau, ẩn ẩn còn nghe được một chút tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dung Nhi, chúng ta trở về phủ Lâm An. Diệp Phong hướng về phía Hoàng Dung đạo. Tốt. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mấy phiếu, cầu mấy phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 135, cùng Hoàng Dung Vân Hải bên trên nhìn trời chiều, cầu đặt mua. Chương 135, cùng Hoàng Dung Vân Hải bên trên nhìn trời chiều, cầu đặt mua. Phong ca ca mang ta bay, ta trên bầu trời đi xem một chút. Trở về Lâm An trên đường, Hoàng Dung chợt nhớ tới Diệp Phong nói qua với nàng, biết bay, thế là ôm lấy Diệp Phong cánh tay làm nũng nói. Tốt. Đều tùy ngươi. Diệp Phong cưng chịu lên tiếng, ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, sử dụng vùng hư ngự khí chi thuật, nâng hai người hướng lên bầu trời bay đi. Hoa, tốt đẹp a. Hai người ở trên cao nhìn xuống đại địa, hết thảy cảnh đẹp đều bị thu vào mi mắt. Hoàng Dung vui vẻ kêu lên. Diệp Phong nở nụ cười, sử dụng vùng hư ngự lôi, lấy từ lực thôi động, tăng thêm tốc độ, hướng về cao hơn thiên khoảng không bay đi. Tại Vân Hải bên trên, nhìn dưới trời chiều núi. Hoa, quá đẹp. Nhân gian tiên cảnh sao? Hoàng Dung lần nữa phát ra thanh âm thán phục. Dung Nhi, ân. Hoàng Dung hướng Diệp Phong, như thế lương đoạt cảnh đẹp, chúng ta không làm chút gì sao? Diệp Phong nở nụ cười, làm cái gì? Hoàng Dung có chút mở miệng hỏi. Diệp Phong không nói gì, ôm sát Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, cúi đầu hướng về Hoàng Dung hôn tới. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, khẽ ngẩng đầu lên tiếp. Sau đó hai tay cũng không khỏi tự chủ vòng lấy Diệp Phong cổ. Hai người tại Vân Hải bên trên, nắng chiều chiều xuống, nhiệt tình ôm hôn lấy. Không biết qua bao lâu, Thái Dương hoàn toàn xuống núi, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Sắc trời mặc dù ảm đạm xuống, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ thấy rõ Hoàng Dung cái kia bò đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Dung Nhi, thật đẹp. Diệp Phong ở trên đỉnh đầu khoảng không, ngưng kết một cái quang cầu, chiếu sáng hai người, tán thán nói: "Phong ca ca, đáp ứng ta một việc." Hoàng Dung động tình nói. Diệp Phong nghiêm túc nhìn xem Hoàng Dung: "Mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta." Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, ẩn tình yên lặng nói: "Mặc dù hai người quen biết bất quá một ngày, nhưng ngắn ngủi này một ngày, hai người kinh nghiệm sự tình lại không có chút nào thiếu." Diệp Phong đầu tiên là một bước đúng chỗ, chạm Hoàng Dung linh hồn. Tại về mặt tâm linh của nàng, in dấu xuống thuộc về hắn cái kia mãi mãi cũng không cách nào ma diệt tân ký. Tiếp lấy, mang theo Hoàng Dung đi báo thủ, lại độ kéo gần lại quan hệ của hai người. Sau đó, Diệp Phong lại dẫn Hoàng Dung Vân Hải bên trên nhìn trời chiều. Lãng mạn bầu không khí, trực kích thiếu nữ tâm linh. Để cho triệt để luân hãm. Ta đáp ứng. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu một cái. Phong ca ca, thật tốt. Hoàng Dung cười rất vui vẻ, giống như nhân gian tinh linh, trong nháy mắt xốp giòn hóa Diệp Phong tâm. Diệp Phong lần nữa hôn hướng Hoàng Dung. Hoàng Dung nhiệt tình đáp lại. Chỉ là, duy mỹ họa phong tại thời gian rời đổi phía dưới dần dần bẻ cong. Nhất là tại đỉnh đầu quả cầu ánh sáng kia sau khi tắt. Phong ca ca, không cần sẽ té xuống, Dung Nhi yên tâm, hết thảy có ta. Ấn lại một cái canh giờ sau, gió ngừng mưa nghỉ, hai người nghỉ ngơi một hồi, hết thảy khôi phục như thường. Diệp Phong ôm lấy Hoàng Dung nói, Dung Nhi, chúng ta trở về. Ấn. Hoàng Dung hạnh phúc mà theo tại Diệp Phong trong ngực, bị mang theo hướng phủ Lâm An bay đi. Chỉ là khi tiến vào phủ Lâm An sau đó, Hoàng Dung chợt nhớ tới, Diệp Phong tại Duyệt Lai khách sạn còn có đông đảo nữ nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút hốt hoảng. Phong ca ca, chúng ta trước tiên không cần trở về Duyệt Lai khách sạn dễ tốt. Hoàng Dung dịu dàng nói. Vì cái gì? Diệp Phong hỏi. Bởi vì ta, Kim Vãn chỉ bồi ta trải qua. Phong ca ca, có thể chứ? Hoàng Dung một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong nhìn xem Hoàng Dung biểu tình mong đợi kia, không khỏi một hồi mềm lòng. Trực tiếp gọi gật đầu. Có thể. Thật sự. Hoàng Dung vui mừng. Thật sự. Diệp Phong gật đầu một cái. Quá tốt. Hoàng Dung sung sướng mà kêu một tiếng. Đi, Phong ca ca, bồi ta đi dạo Lâm An chợ đêm. Sớm tại Lâm An phía trước, ta nghe nói qua, Lâm An chợ đêm nhưng là phi thường náo nhiệt. Ta vẫn muốn xem. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Dung gương mặt hướng tới. Tốt. Diệp Phong chỉ đáp lại một chữ, lại mang theo nồng nặc cương triều chi ý sau đó mang theo Hoàng Dung từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Đồng thời liên thông chúng nữ thông tin hạt giống, Kim Vãn ta không trở về, đi ngủ sớm một chút. Diệp ca ca, ngươi có phải hay không bị cái kia gọi Hoàng Dung câu đi? A Tử trước tiên đáp lời. Lời nói không cần nói phải khó nghe như vậy đi, chờ ngày đó có rảnh rỗi, ta cũng bồi A Tử chơi cả ngày. Diệp Phong cười nói. Một ngày đủ, ít nhất cũng phải ba ngày. A Tử hừ một tiếng rồi nói ra. Đi, đều tùy ngươi. Diệp Phong cười nói. Vậy chúng ta thì sao, Diệp Phong ca ca. Lý Thanh Lộ âm thanh truyền đến. Thông tin thuật không phải chat gờ rút. Đơn hướng. Lý Thanh Lộ tất nhiên nói như vậy, hiển nhiên là A Tử cùng với các nàng khoe. Đều có phần. Diệp Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta còn trẻ, có bó lớn thời gian có thể chơi đùa, không nên gấp thế giới này thế nhưng là có trường sinh bất lao. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thiên trường địa cửu, cùng hưởng hết thảy thế gian phồn hoa cùng lãng mạn. Diệp Phong phí hết một phen miệng lưỡi, mới đưa chúng nữ trần an. Sau đó, chuyên tâm bồi Hoàng Dung dạo phố. Vô luận là Bắc Tống Nam Tống, cũng không có cấm tiêu nói chuyện. Chợ đêm tương đương phồn hoa, đủ loại đủ kiểu giao hàng, mua bán đều có. Diệp Phong mang theo Hoàng Dung một bên nhấm nháp phủ Lâm An đủ loại ăn vặt mỹ thực, một bên vui vừa. Ở đây, không chỉ có riêng chỉ có hàng giúp mỹ thực, còn có đến từ Nam Tống các nơi mỹ thực, có thể thỏa mãn Diệp Phong cùng Hoàng Dung hai người truy cầu. Vui lụa phương diện cũng tương tự không thiếu. Đua nghi tạm, hát khúc, ảo thuật, đấu vật các loại để cho người ta mắt không nhịp tiếp. Diệp Phong cùng Hoàng Dung mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng chơi đến vô cùng tận hứng. Thậm chí, tại trải qua một chỗ câu lan lúc, Hoàng Dung cảm giác có chút mới lạ. Diệp Phong liền dẫn đi vào đi dạo một vòng, uống một hồi hoa tửu. Đang tốt, lúc này Hoàng Dung người mặc thiếu niên trang, thật cũng không lộ ra có nhiều đột ngột. Mặc dù, những cô nương kia liếc mắt một cái thấy ngay Hoàng Dung ngụy trang, nhưng cũng không có vạch trần. Dù sao, cũng là tiêu phí tới chơi khách hàng đi. Tại sao phải vạch trần người khác, mang lại cho bản thân phiền phức? Hai người từ câu lan sau khi ra ngoài, Hoàng Dung lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Câu lan coi như không tệ. Nói xong, Hoàng Dung lại cảm thấy dạng cũng tốt, vội vàng nói, không đúng, loại địa phương này không sạch sẽ, Phong ca ca về sau cũng không thể tới chỗ như thế tìm nữ nhân. Ta lại không thiếu nữ nhân, ta làm gì tới đây tìm nữ nhân? Ta thế nhưng là có khuyết tích, nơi này nữ nhân không vào được pháp nhãn của ta. Diệp Phong cười nói, chính xác đối với câu lan nữ nhân không thể nào cảm thấy hứng thú. Dù sao, cũng không phải hứa bảy sao. Tốt nhất dạng này. Hoàng Dung xinh xắn nở nụ cười. Đi, chúng ta đi chơi. Tốt lắm. Diệp Phong bồi tiếp Hoàng Dung chơi đêm kia, mới mang theo tìm một gian khách sạn ở lại. Một đêm này, Hoàng Dung mở khóa cho Diệp Phong tư thế mới. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy ngàn. Chương 136, Hoàng Dung gặp chúng nữ, bài bang chuyện xảy ra, cầu đặt mua. Chương 136, Hoàng Dung gặp chúng nữ, bài bang chuyện xảy ra, cầu đặt mua. Hôm sau, Hoàng Dung thay đổi một bộ màu vàng nữ trang, thanh thuần xinh đẹp mà động người. Cùng lúc trước thân mang nam trang, hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Diệp Phong nhìn đều phải tán thưởng một câu xinh đẹp. Phong ca ca, nữ yên tỷ tỷ các nàng có thể hay không không thích ta? Đi tới duyệt lai khách sạn trên đường, Hoàng Dung có chút khẩn trương hỏi Diệp Phong. Cũng không phải nàng tâm tình kém, mà là bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. Nàng nếu là tao nội chúng nữ bài xích, cuộc sống về sau chắc chắn không tốt. Trừ phi nàng ý nguyện rời đi Diệp Phong. Nhưng, cái này lại khả năng. Tại nàng không có cùng Diệp Phong cùng một chỗ phía trước, nàng có lẽ có thể không thích Diệp Phong. Nhưng cùng Diệp Phong vượt qua một ngày sau đó, nàng cũng không còn cách nào rời đi Diệp Phong. Ngắn ngủi một ngày, Diệp Phong mang cho nàng quái hoạn, là nàng cái này 16 năm, chưa bao giờ có. Lúc này, chính là nàng tối mê luyến Diệp Phong thời điểm, như thế nào có thể cam lòng rời đi. An tâm, Dung Nhi ngươi khả ái như vậy, các nàng thích ngươi đều không kịp, làm sao lại chán ghét ngươi đây? Diệp Phong phá phá 42 linh hoàng dung mũi ngọc tinh xảo cười nói. Nhưng hôm qua, ta chiếm đoạt Phong ca ca cả ngày, các nàng cũng không ý kiến sao? Hoàng Dung hỏi. Dung Nhi, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Diệp Phong luốt luốt Hoàng Dung suy nghĩ, nói tiếp, ngươi dù sao cũng là người mới đi, các nàng sẽ thể lượng. Diệp ca ca nói rất đúng. Hoàng Dung nghe vậy, đệ một. Trong lòng bao phục tựa hồ biến mất. Ôm lấy Diệp Phong cánh tay, theo Diệp Phong cùng một chỗ đi tới duyệt lai khách sạn. Diệp Phong sử dụng thông tin hạt giống liên tiếp chúng nữ ý thức. Các cô nương đều tỉnh dậy a. Ca ca mang người mới trở về gặp các ngươi, đều chuẩn bị một chút, đừng cho người mới chế dễ ước. Diệp ca ca quả nhiên là bị hồ ly tinh câu đi nữa nhà, làm hại nhân ra đêm qua đều không ngủ tốt. A tử. Thiếu chủ thần uy, nhanh như vậy lại thu một cái. A chu. Không có ca ca đêm khuya, chỉ có thể ngủ sớm dậy sớm. Lý Thanh Lộ. Đại gia đã sớm tỉnh lại, tại phía trên nhất trở, ngươi mang nàng đến đây đi. Vương Ngữ Yên đại khí nhất. Mấy người. Diệp Phong nghe được chúng nữ đáp lại, không khỏi nở nụ cười. Mang theo Hoàng Dung trở lại duyệt lai khách sạn sau, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Lúc này, Mai Lan Trúc Cúc sớm đã chờ đợi thời gian dài. Gặp Diệp Phong mang theo Hoàng Dung trở về, chỉ là liếc Hoàng Dung một cái, lập tức cho Diệp Phong mở cửa lớn ra. Diệp Phong mang theo Hoàng Dung cất bước bước vào đại sảnh. Vụt một cái, tất cả nữ hài ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong cùng trên thân Hoàng Dung. Ân, chỉ là liếc Diệp Phong một cái, liền tập trung đến trên thân Hoàng Dung. Hoàng Dung thiên tính lạc quan lớn mật, bị chúng nữ như vậy chăm chú nhìn, cũng không mắc cỡ. Tự nhiên hào phóng hướng về chúng nữ thi lễ một cái. Dung Nhi gặp qua các vị tỷ tỷ. Dung Nhi muội muội quả nhiên là thiên sinh lệ chất, khó trách Diệp Phong một đêm chưa về. Vương Ngữ Yên cười nói, lại là Dung Nhi sai, nhất định phải lôi kéo Phong ca ca không để hắn đi. Hoàng Dung đem trách nhiệm bao hết đến trên thân, tư thái cũng thả quá thấp. Vương Ngữ Yên thấy thế, cũng không dễ khó xử nàng. Nói sang chuyện khác, cho Hoàng Dung giới thiệu chúng nữ. Hoàng Dung thông minh lanh lợi, lại nguyện ý hạ thấp tư thái, rất nhanh liền cùng chúng nữ hòa mình. Diệp Phong cũng vui mừng nhìn thấy hình ảnh như thế, ánh mắt trong đại sảnh đảo mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy Quách Phủ Dung một nhà, không khỏi hướng về bên cạnh không chen lời vào Mai Lan Trúc Cúc hỏi thăm về, các nàng hướng đi. Kiếm Mai nói cho Diệp Phong, Quách Phủ Dung hôm qua liền mang theo toàn gia, còn có Dương Quá trở về Quách Phủ. Bất quá, nàng trở về phía trước, a, hôm nay sẽ trở về. Dù sao, Quách gia chúng nữ mới vừa vặn bái sư Vương Ngự Yên bọn người, còn rất nhiều tri thức cần học tập, không có khả năng vừa đi liền không trở về. Đối với cái này, Diệp Phong gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 3 ngày đi qua. 3 ngày này, Diệp Phong trôi qua rất nhanh nhẹn. Mỗi ngày mỹ nhân vần quanh, ban ngày bơi Tây Hồ, quan tiền đường, đêm khuya bơi chợ đêm, xuống phong túng. Thái quá nhất một lần, là Diệp Phong mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đi dạo Câu Lan. Sau khi trở về, lại là một hồi phong hoa nguyệt tuyết, vui đến quên cả trời đất. Hoàng Dung cũng triệt để sáp nhập vào Diệp Phong hậu cung đoàn. Còn từ Diệp Phong ở đây học xong Hỗn Nguyên Trường Sinh Quyết, còn có phái Tiêu Dao một đám võ kỹ. Trong lúc đó, Diệp Phong đến nhà thăm hỏi Quách phủ một lần, gặp được Quách phủ Dung mẫu thân Liễu Nguyệt Nga. Liễu Nguyệt Nga năm nay một cái 45 tuổi, có thể là võ công không cao, được bảo dưỡng cũng không tốt, cho nên già yếu đến phổ thông phụ nữ trung niên đồng dạng. Là lấy, Diệp Phong đối với nàng hoàn toàn không có nửa điểm bất kính chi tâm. Nhìn thấy Quách mẫu thời điểm, Quách mẫu cũng tại dò xét Diệp Phong. Hơn nữa trong mắt luôn mang theo một chút thâm ý, Diệp Phong biết, nàng hẳn là đoán được chính mình cùng Quách phủ Dung ở giữa gia đình. Dù sao, Quách phủ Dung những ngày qua biến hóa có chút lớn, nói là thoát thai hoàn cốt cũng không quá đáng. Nàng bộ kia chuyển tu Hỗn Nguyên Trường Sinh Quyết mang tới biến hóa, Liễu Nguyệt Nga là không có chút nào tin tưởng. Đêm hôm đó, Quách mẫu liền đã ép hỏi qua Quách phủ Dung. Quách phủ Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chân tướng nói cho Quách mẫu. Liễu Nguyệt Nga kỳ thực đối với Diệp Phong vẫn là thật hài lòng. Thực lực cao cường, anh tuấn tiêu sái, nhiều tài ước hơn nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Duy nhất không hài lòng, đại khái chính là Diệp Phong nữ nhân nhiều lắm. Bất quá, tất nhiên nữ nhi ưa thích, nàng cũng không có ngăn cản, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. Một ngày kia, Diệp Phong dạy Dương Quá Long thành trưởng pháp sau đó, còn tại Quách phủ Dung trong quê phòng, cùng Quách phủ Dung so tài một lần. Trước khi rời đi, còn tại Quách phủ ăn bữa cơm. 3 ngày này, Diệp Phong trải qua đích xác rất tiêu sái, rất vui vẻ, nhưng phía ngoài giang hồ lại một mảnh xôn xao. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì bài bang trong vòng một đêm bị người diệt môn, gần ngàn bang chúng chết thảm, chỉ có loe que mấy người có thể chạy trốn. Hơn nữa, những cái kia chạy trốn người, trên thân cũng có nhiều chỗ làm bỏng, cái này một số người chạy trốn sau đó, thứ trong lúc nhất thời, đối ngoại nói ra diệt môn bài bang hung thủ, phái Tiêu Dao Diệp vô địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ Nam Tống, lúc này, đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ thảo luận Diệp Phong tại sao muốn diệt môn bài bang. Mà ra môn bên ngoài bài bang đại đương gia nghe được bài bang bị diệt môn tin tức lúc, cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Bất quá, khi bọn hắn biết người động thủ là Diệp vô địch, bọn hắn chẳng những không có nửa điểm ý niệm báo thù, ngược lại cả ngày kinh hoàng, không thể sống qua ngày. Chỉ sợ Diệp vô địch sau một khắc liền giết tới. Đương nhiên, hắn cũng không có chờ sợ. Trước tiên phái người đi thăm dò rõ ràng Diệp Phong diệt môn bọn hắn bài bang tiền căn hậu quả. Dù sao, Diệp Phong cũng không phải loại kia người hiếu sát. Phía trước, tại Bắc Tống, cũng không có đại quy mô như vậy diệt đi một phương thế lực. Chắc chắn là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Chuyện này, không có chút nào phức tạp. Bài bang đại đương gia người phái đi ra ngoài, rất nhanh liền từ những cái kia trốn qua một kiếp bang chúng trong miệng biết được, tại Diệp Phong giết đến tận cửa phía trước, dưới trướng hắn có mấy người là mang theo một thân thương trở về. Mà những vết thương kia, nghe bọn hắn giảng, là một cô gái lưu cho bọn hắn. Mà nữ hài kia, ngày đó cũng đi theo Diệp Phong đi bài bang. Nghe được những thứ này sau, bài bang đại đương gia, nơi nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Cả người đều tê. Nếu như những tên kia còn sống, hắn đều muốn đánh chết mấy tên khốn kiếp này. Diệp vô địch 49 nữ nhân, các ngươi cũng dám động. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Không cần mang theo tất cả mọi người a sau đó. Bài bang đại đương gia, mang lên một phần hậu lễ, đi đến gần nhất một cái bang phân đà, tìm kiếm cái bang trợ giúp. Cũng không phải hắn để cho cái bang vì bọn họ lấy lại công đạo, mà là hy vọng cái bang có thể để cho Hồng Thất Công đứng ra, thay bọn hắn bài bang cùng Diệp Phong năn nỉ một chút. Dù sao, đây chỉ là mấy người hành vi, không cần thiết giết cả bọn hắn toàn bộ bài bang. Cái bang những trưởng lão kia, xem ở phần này hậu lễ phân thượng, để cho dưới quyền tiểu lâu La thông chi Hồng Thất Công. Đến nỗi Hồng Thất Công tới hay không, bọn hắn không cho bài bang đại đương ra làm bảo đảm. Hồng Thất Công vốn là đối với Diệp Phong có mấy phần hứng thú, tiếp vào cái bang gửi tới tin tức sau, lập tức hướng về phủ Lâm An bên này chạy đến. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 137, Bắc Cái Hồng Thất Công, sinh tử phụ, cầu đặt mua. Chương 137, Bắc Cái Hồng Thất Công, sinh tử phụ, cầu đặt mua. Sáng sớm, Diệp Phong đang cùng chúng nữ ăn bữa sáng. Bữa sáng không phải tiệm cơm cung cấp, mà là Hoàng Dung, Quách Phụ Dung, A Chu, A Bích tứ nữ làm. 3 ngày trước, Hoàng Dung cùng chúng nữ hòa mình sau, hữu tâm xem thoáng qua tài nấu nướng của mình, vừa tốt, khi đó Quách Phụ Dung cũng mang theo Quách gia 4 tiểu trở về. Quách Phụ Dung nghe Hoàng Dung muốn xuống bếp, lúc này biểu thị tài nấu nướng của mình cũng có thể, thế là ngày đó cơm trưa liền giao cho 2 người bọn họ tới làm. Kể từ bữa cơm kia sau, mặc kệ là Diệp Phong vẫn là Vương Ngự Yên, các nữ hải khẩu vị đều bị 2 người chinh phục. Sau bữa ăn, đám người hướng về phía 2 nữ chính là một trận mãnh liệt khen, đem 2 nữ khích lệ đến vui vẻ không thôi, thậm chí còn tại chỗ biểu thị sau này đồ ăn có thể giao cho các nàng. Là lấy, 2 ngày này cũng vẫn luôn là Hoàng Dung cùng Quách Phụ Dung đầu bếp, mà A Chu, A Bích 2 người trợ thủ. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mai Kiếm lập tức đứng dậy tiến đến mở cửa. Phát hiện người gõ cửa chính là Duyệt Lai khách sạn điểm tiểu nhị. Mặt khác, bên cạnh hắn còn có một người. Người này ăn mặc có chút rách rưới, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Có chuyện gì không? Mai Kiếm nhìn hai người một mắt hỏi: "Cô nương, ngươi tốt, vị này cái bang đại hiệp tìm các ngươi, ta chỉ là phụ trách dẫn đường." Điếm tiểu nhị cười lịnh nói: "Cô nương ngươi tốt, tại hạ cái bang cựu đại trưởng lão Bành Đạt có chuyện quan trọng cầu kiến Diệp đại tông sư, không biết đại tông sư có danh hay không?" Người kia hướng về Mai Kiếm chắp tay, một mặt cung kính nói: "Hắn cũng không dám bởi vì Kiếm Mai chỉ là một cái thị nữ mà xem nhẹ Mai Kiếm. Mai Kiếm thực lực hơn xa với hắn." Cái bang. Trong phòng Diệp Phong nghe được ngoài phòng truyền tới âm thanh, không khỏi khẽ giật mình. "Ta cùng với Nam Tông cái bang giữa lẫn nhau không có tới hướng về. Bọn hắn tìm ta có chuyện gì? Ta đi ra xem một chút." Diệp Phong hướng về phía trong sảnh chúng nữ đạo. Chúng nữ gật đầu một cái. Diệp Phong thân đi ra đại sảnh. Lan Kiếm cũng đi theo đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cái bang Bành Đạt gặp qua Diệp đại tông sư. Bành trưởng lão gặp Diệp Phong đi ra, vội vàng hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ. Trước đây, bài bang đại đương gia chính là đem dùng lễ tiễn đến hắn bên này. Cho nên, hắn đối với cái này lúc là gắng sức nhất. Bởi vì, bài bang đại đương gia sớm đã ám chỉ, 15 chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, sau đó có khác trọng thủ. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Phong lười nhắc cùng hắn khách sáo, trực tiếp hỏi. "Tệ bang bang chủ Hồng Công 7 muốn mời Diệp đại tông sư tại Dư Thuế lâu tụ lại, không biết Diệp đại tông sư có thể hay không nể mặt." Bành trưởng lão đạo: "Dư Thuế lâu tại Tây Hồ khu vực." Diệp Phong mấy ngày nay cùng chúng nữ bốn phía dạo chơi, lúc bơi Tây Hồ, ngược lại là đi qua một lần. Nơi đó Tây Hồ giấm cá xa gần nghe tiếng, chỉ là không thể nào phù hợp Diệp Phong khẩu vị. Hồng Thiên bối mời, Vãn bối tự nhiên đồng ý. Diệp Phong gửi lời, bỗng nhiên hứng thú. "Hồng Thất Công, giữa bọn hắn hẳn là không giao tế a, hắn mời tự mình đi tới, đến cùng muốn làm gì?" Tính toán, không nghĩ, đi qua nhìn một chút, hết thảy liền biết. "Đã như vậy, vậy ta liền trở về hồi phục Hồng ban chủ." Bành trưởng lão lần nữa hướng Diệp Phong chắp tay. "Tốt đi không tiễn." Diệp Phong đưa mắt nhìn hai người rời đi, chợt quay người trở lại đại sảnh. "Diệp Phong, cái này Hồng Thất Công chưa bao giờ cùng ngươi gặp mặt, hắn mời ngươi tương kiến, đến cùng muốn làm gì?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Ta cũng không phải rất rõ ràng, đi xem một chút liền biết hắn đến cùng muốn làm gì." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. "Muốn chúng ta cùng ngươi đi qua sao?" Vương Ngữ Yên hỏi lần nữa. "Không cần, lần này ta một người đi qua là được rồi." Diệp Phong lắc đầu. "Mang lên Vương Ngữ Yên, liền muốn mang lên những người khác. Mang theo nhiều người như vậy đi qua, giống như nói cái gì? Hắn cùng Hồng Thất Công lại không quen." "Diệp Phong, không bằng để cho ta cùng ngươi đi qua đi, cha ta là Thất Công đệ tử, ta trước đó cũng cùng Thất Công gặp mấy lần, mang theo ta, mặc kệ Thất Công muốn làm gì, đều phải chữa chút mặt mũi." Quách Phủ Dung nói. Diệp Phong liếc Quách Phủ Dung một cái sau, gật đầu một cái, "Cũng tốt. Vậy liền để Phủ Dung bồi ta cùng nhau đi a." "Đi." Bữa sáng đi qua, Diệp Phong không có lập tức đi ra ngoài, mà là cùng Hoàng Dung bọn người ở cùng nhau, nhìn xem Vương Ngự Yên mấy người nữ dạy bảo đồ đệ. Thẳng đến gần trưa, mới mang theo Quách Phủ Dung rời đi Duyệt Lai khách sạn, hướng về Tây Hồ Dư Tuế lâu bay đi. Tây Hồ Dư Tuế lâu. Lúc này, tụ tập tốt một chút người. Người cầm đầu, tóc tái nhợt, có chút lôi thôi, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Bên cạnh một người liên tiếp quan sát sắc trời. Nhanh đến thời gian, Diệp Vô Địch lập tức liền phải đến. Hy vọng có thể thuận lợi đem sự tình giải quyết đi. Bằng không thì tự lầm bầm người chính là bài bang đại đương gia. "Không sai biệt lắm đi, Hồng bang chủ đứng ra, nhất định có thể giúp ngươi đem sự tình giải quyết." Bành trưởng lao an ủi cái này bài bang đại đương gia. Kỳ thực chuyện này, Diệp Vô Địch làm được mặc dù có chút quá mức, nhưng nói cho cùng vẫn là các ngươi bài bang người đã làm sai trước. "Thạch đại đương gia, không phải ta nói, các ngươi bài bang những năm này, mặc dù ngày càng mở rộng, nhưng tập tục lại càng ngày càng kém. Trước đó chỉ sợ cũng không bớt làm loại này trắng trợn cướp đoạt dân phụ sự tình a, chỉ là lần này vận khí không tốt, đụng tới kẻ khó chơi." Áo đen phái Lỗ Hữu Tức không khách khí chút nào nói. "Lỗ trưởng lão dạy phải, những năm gần đây, ta một lòng chỉ suy nghĩ mở rộng bang phái, lại không để ý đến trong bang tập tục, mới đưa đến có này một kiếp." Bài bang Thạch đại đương gia một mặt khổ tâm nói. Lỗ Hữu Tức nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Thạch đại đương gia ngoài miệng thì nói như vậy, ai biết sau lưng của hắn lại là đâu? Cũng là lao giang hồ, ai sẽ dễ dàng tin tưởng ai? Đúng lúc này, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Diệp Phong cùng Quách Phủ Dung. "Tới." Mọi người thấy một màn này, tinh thần không khỏi chấn động. Hồng Thất Công cũng ngừng uống rượu tiểu động tác. Gặp qua Diệp đại tông sư, Diệp Phong cùng Quách Phủ Dung rơi xuống đất trong nháy mắt. Trung quanh đệ tử cái bang cùng bài bang người vội vàng hướng Diệp Phong chắp tay. "Miễn lễ." Diệp Phong khoát tay áo, ánh mắt hướng về Hồng Thất Công nhìn lại, cười một tiếng, chắp tay nói: "Chắc hẳn ngài chính là Hồng lão tiền bối a." "Ha ha ha, Diệp Phong, ta đối với ngươi thế nhưng là vẫn luôn có chỗ chú ý đâu, ban đầu ở Bắc Tống lúc, ngươi mới ra đời, còn không có danh dương thiên hạ, lao khất cái liền nghe người đại danh của ngươi. Lúc đó còn nghĩ gặp ngươi một chút, đáng tiếc Bắc Tống cái bang đám kia tiểu khiếu hóa không góp sức, chậm chạp không thể tìm được tung tích của ngươi. Về sau, ta đi Bắc Tống hoàng cung ăn bụng, bị sao Vân Sơn kích thương, liền dẹp đường trở về Nam Tống dưỡng thương. Cuối cùng không thể tham gia Thiếu Thất Sơn chi chiến, cũng một mực không có duyên với ngươi tương kiến. Bây giờ tốt, lao khiếu hoa cuối cùng nhìn thấy ngươi vị thiếu niên này anh tài. Không tệ, so bên trong tưởng tượng ta còn muốn oai hùng xoáy khí." Hồng Thất Công cười một tiếng, cảm thán nói: "Hồng lao tiền bối quá khen." Diệp Phong nở nụ cười: "Thất Công, đã lâu không gặp, những năm này ngươi cũng đi nơi nào, làm sao đều không trở về Lâm An nhìn ta một chút theo cha ta?" Lúc này, Quách Phủ Dung nở nụ cười mở miệng nói ra: "Ngươi là Hồng Thất Công nhất thời vậy mà không có nhận ra Quách Phủ Dung." "Ta là Phủ Dung a, Thất Công không biết ta." Quách Phủ Dung gương mặt không cao hứng: nguyên cự hiệp nhà của tiểu tử kia Phủ Dung nha đầu a. Hồng Thất Công một mặt bừng tỉnh, vỗ cái chán một cái cười nói, ta nói như thế nào như thế hiền hòa đâu. Nhiều năm không gặp, ngươi tiểu nữ hoa này cũng đã lớn như vậy, so trước đó tựa hồ cũng càng đẹp. Cha ngươi gần nhất tốt ta. Cha ta tốt lấy, chỉ là Công Tôn Ô Long tái xuất giang hồ, cha ta gần nhất vẫn luôn đang truy kích hắn, không tại Lâm An. Bằng không thì hắn nghe được lao nhân ra ngài tới phủ Lâm An, nhất định sẽ rất vui vẻ. Quách Phủ Dung cười nói, thì ra là thế. Hồng Thất Công nghe vậy, một mặt bừng tỉnh, chợt lại đánh ra Quách Phủ Dung cùng Diệp Phong. Phủ Dung, ngươi cùng hắn là Hồng Thất Công biết Quách Phủ Dung 10 năm trước liền đã thành thân, cũng biết trượng phu của nàng Lữ Khinh Hầu sớm tại 7 năm trước qua đời, cũng biết nàng những năm này vẫn luôn tại thủ tiết. Bất quá, bây giờ tình huống này là cùng Diệp Phong làm đến một khối. Thất Công, bây giờ ta thêm vì phái Tiêu Giao khách khanh trưởng lão, trong nhà tiểu muội còn có tiểu nữ các nàng cũng đã bái nhập phái Tiêu Giao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Diệp Phong bọn hắn ở cùng nhau, nghe ngươi mời Diệp Phong tụ lại, là lấy, ta liền theo tới rồi. Dù sao, ta cũng là rất lâu không thấy Thất Công, nghĩ Thất Công ngươi đi. Quách Phủ Dung cười nói, ngươi nghĩ tới ta mới là lạ, là sợ ta cùng Diệp tiểu tử nổi lên va chạm a. Hồng Thất Công nở nụ cười. Thất Công minh lý, như vậy, hôm nay Thất Công hô Diệp Phong tới, cần làm chuyện gì? Quách Phủ Dung cười hỏi. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, chủ yếu là muốn gặp một lần Diệp Phong vị này nhiều năm anh kiệt, một cái khác đi, chính là có người nhờ ta làm người trung gian, muốn theo Diệp Phong người nói cùng. Hồng Thất Công nói. Nói cùng. Diệp Phong cùng Quách Phủ Dung khẽ giật mình. Sự tình gì cần ngài vị này lão tiền bối tự thân xuất mã tới nói cùng a? Hồng tiền bối, ngươi khiến cho ta có chút hồ đồ rồi. Diệp Phong cười nói. Như thế nào, ngươi mấy ngày trước đây làm chuyện gì, không nhớ rõ? Hồng Thất Công lườm Diệp Phong một mắt, trêu chọc nói. Trước mấy ngày Diệp Phong não hải thoáng qua vô số hình ảnh, nhưng thực sự nghĩ không ra, còn có chuyện gì cần Hồng Thất Công tới nói cùng. Hồng tiên bối, ngươi vẫn là trực tiếp nói thẳng a. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Tốt đi, chân trước mới việc làm, chân sau liền trực tiếp quên không còn chút nào. Hồng Thất Công có chút im lặng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Đại Đương ra nói, Thạch Thiên bảo đảm, vẫn là ngươi tới nói rõ với hắn tình huống a. Là, Hồng lao tiên bối. Thạch Thiên bảo đảm hướng về Hồng Thất Công chắp tay, sau đó tiến lên mấy bước, hướng về phía Diệp Phong chắp tay. Phía dưới tại bài bang bang chủ Thạch Thiên bảo đảm gặp qua Diệp đại tông sư. Bài bang bang chủ? Diệp Phong một mặt kinh ngạc. Mới nhậm chức bang chủ? Không phải, ta vẫn luôn là bài bang bang chủ, phía trước Diệp đại tông sư diệt ta bài bang thời điểm, ta cũng không tại trong trại. Thạch Thiên bảo đảm một mặt cười khổ nói. Thì ra là thế. Diệp Phong bừng tỉnh. Hóa ra là chính mình đã bỏ sót một con cá lớn á, bài bang tại trong Diệp Phong mắt, thực sự không ra gì. Thả một mùi lửa sau đó, hắn liền đem chuyện này ném sau. Dù sao một đám không ra gì người chết, không đáng hắn nhớ thương. Cho nên vừa mới Hồng Thất Công hỏi hắn mấy ngày nay đã làm gì chuyện lúc, hắn cũng tự động đem chuyện này cho loại bỏ. Dù sao, một cái diệt môn bang phái, làm sao tìm được Hồng Thất Công làm người trung gian, cùng hắn nói cùng. Bây giờ xem ra, là hắn nghĩ xấu. Cho nên, ngươi bây giờ tìm tới Hồng Thất Công, muốn làm cái gì? Đòi công đạo vẫn là báo thủ. Diệp Phong đồ chơi mà nhìn xem Thạch Thiên bảo đảm. Sao dám? Thạch Thiên bảo đảm dọa đến một hồi run rẩy, vội vàng chắp tay nói, Diệp đại tông sư, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là ta bài bang sai. Là ta bài bang người động ngài nữ nhân, ngài đem bọn hắn giết, đó cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chỉ là ta bài bang còn rất nhiều người là vô tội. Là lấy, ta thỉnh Hồng lao tiền bối làm người trung gian tìm ngài nói cùng, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta bài bang một ngựa. Thạch Thiên bảo đảm một mặt thành khẩn nói, nguyên bản ta đã đem chuyện này quên mất, ngươi nếu không sách, chúng ta riêng phần mình tương an. Bây giờ ngươi lại đích thân đi tìm ta, nhắc nhở ta, ta còn có một số tiềm tàng địch nhân không có thanh lý. Ta thờ phụng Trảm Thảo trừ căn, ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn a. Diệp Phong cười như không cười nhìn xem Thạch Thiên bảo đảm. Thạch Thiên bảo đảm nghe được Diệp Phong lời nói, lại hận không thể quất chính mình mấy bạn hai. Nhân ra động thủ sau đó, trực tiếp đem chuyện này bị ném chi sau. Tốt quả nhiên, chính mình làm gì muốn nhiều này nhất cử. Thạch Thiên bảo đảm giờ khắc này, thống hận từ bản thân tự cho là thông minh. Diệp Phong, mọi thứ lưu lại một đường, bài bang đã bị ngươi dọn dẹp đủ thẳng rồi, không bằng trước hết tha bọn họ một lần như thế nào? Hồng Thất Công mở miệng nói. Theo lý thuyết, Hồng tiền bối là người trung gian, chịu đựng chúng ta giảng hòa, ta nên cho mặt mũi ngươi mới đúng. Nhưng ta buông tha bọn hắn sau đó, vạn nhất bọn hắn ghi hận ta làm sao bây giờ? 110 Diệp Phong đạo. Không không không, Diệp đại tông sư, ngài quá để mắt chúng ta những người này, chúng ta cũng là một đám tiểu nhân vật, nơi nào dám ghi hận ngài. Thạch Thiên bảo đảm gấp gáp nói. Chỉ là không dám, không có nghĩa là không hận. Khi còn yếu túi đầu chịu thua, cường đại sau đó, báo thủ rửa hận ví dụ không phải số ít. Diệp Phong nghiền ngẫm mà nhìn xem Thạch Thiên bảo đảm. Ta Thạch Thiên bảo đảm gấp đến độ nhanh khóc. Đây coi là cái gì? Hoài nghi nếu sinh sản, tội danh liền đã thành lập. Chỉ sợ nhậm, cũng giảng giải không rõ ràng a Diệp Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết hại tính mạng bọn họ a. Hồng Thất Công có chút không vừa mắt, mở miệng thay Thạch Thiên bảo đảm nói chuyện. Đi, tất nhiên Hồng bang chủ đều nói như vậy, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống. Diệp Phong đạo. Cảm tạ Diệp đại tông sư. Thạch Thiên bảo đảm kích động đến cơ hồ rơi lệ, Hồng lao bang chủ quá cho lực, bất quá, hắn lại vội vàng hướng Diệp Phong đạo tạ. Chớ nóng đội nói lời cảm tạ. Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn Thạch Thiên một mắt. Diệp đại tông sư, xin mời ngài nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, xông pha khói lửa, không chối từ. Thạch Thiên bảo đảm đạo. ta tại Nam Tống bên này còn không có gì thế lực, kể từ hôm nay, các ngươi bài bang tất cả mọi người liền trở về thuận tại ta đi. Diệp Phong nói. Liền cái này. Thạch Thiên bảo đảm khẽ giật mình. Quy thuận Diệp Phong, đối với không thiếu thế lực mà nói, căn bản chính là tha thiết ước mơ sự tình, a đây coi là trừng phạt. Đây rõ ràng là ban thưởng a. Liền cái này. Diệp Phong nở nụ cười, nói tiếp, bất quá, vì để phòng các ngươi sau này đâm lưng ta, ta cần trên người các ngươi gieo xuống một vài thứ. Ngươi là đồng ý, là tuyệt. Thạch Thiên bảo đảm chỉ trệ. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Thạch Thiên bảo đảm thầm cười khổ một tiếng, hướng về Hồng Thất Công nhìn lại, muốn hướng Hồng Thất Công cầu cứu. Hồng Thất Công nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, Diệp Phong lại xách theo đánh gãy. Hồng lao tiền bối, đây là ta danh giới cuối cùng, dù sao, bỏ mặc một đám đối với ta ghi hận trong lòng người tiêu giao tự tại, lòng ta khó yên. Được chưa? Hồng Thất nghe vậy, không còn nhắc lên chuyện này. Hắn tại xem ra, xử lý như vậy có lẽ không phải tốt nhất, nhưng cũng vẫn được. Thạch Thiên bảo đảm thấy thế, bất đắc dĩ hướng Diệp Phong chắp tay nói, Diệp đại tông sư, hết thảy theo ngươi lời nói. Tốt. Diệp Phong cười một tiếng. Bài ba người, đứng ở cái này vừa đi. Thạch Thiên bảo đảm nghe vậy, làm gương tốt, đứng ở một bên đi, các người cũng chỉ tốt nhắm mắt, cùng đi theo qua. Diệp Phong quét cái này một số người một mắt, trong nháy mắt đem ngoài mấy trượng, trên một cái bàn bầu rượu cho hút tới. Chân khí nhất chuyển. Trong bầu rượu rượu phi lưu đi ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc đóng băng thành khối băng. Sau đó, bị Diệp Phong thao túng dưới, hướng về bài bang những người kia vào tới. Trong nháy mắt không có vào những người kia trong thân thể. Chương 138, Diệp Gió VS Hồng Thất Công, Hàng Long đối với Hàng Long, cầu đặt mua. Chương 138, Diệp Gió VS Hồng Thất Công, Hàng Long đối với Hàng Long, cầu đặt mua. Đây là linh thiếu cung sinh tử phủ. Hồng Thất Công ngược lại là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền nhận ra Diệp Phong thủ đoạn. Đây là sinh tử phủ, nhưng lại không hoàn toàn là sinh tử phủ. Chuẩn xác hơn một điểm tới nói, nó gọi là một ma ấn. Diệp Phong đạo, một ma ấn. Hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Hồng Thất Công lông mày nhíu một cái. Đương nhiên là có khác nhau. Diệp Phong cười nói, sinh tử phù đang trồng ở dưới trong nháy mắt, bọn hắn sẽ ngứa đau đến cầu ra không thể, muốn chết không xong. Một ma ấn sẽ không, bọn hắn thậm chí sẽ không cảm thấy nửa điểm khác thường. Nhưng nói, Diệp Phong búng tay một cái, phình một tiếng, bài bang những người kia, một người trên cánh tay mạch máu đống nhiên bạo liệt, máu tươi điên cuồng phun ra. A người kia tại chỗ một tiếng hét thảm. Các bài bang người nhìn xem một màn này, sát mặt trong nháy mắt dọa đến tái nhợt. Đây là triệt để lên phải thuyền giặc, ca nghĩ hối hận đều trễ. Diệp Phong sử dụng Bắc Minh thần công, đem người kia hút tới. Đừng động. Diệp Phong lườm người này một mắt. Người này quả nhiên không dám luận động, chỉ là hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong không có phản ứng hắn, trực tiếp sử dụng dương chi lực cho hắn cầm máu chữa thương. Người kia máu tươi trên cánh tay cấp tốc ngừng, hơn nữa đã có vết thương đã có khép lại dấu hiệu. Giết gà dọa khỉ, Diệp Phong sẽ đánh một gậy cho khỏa táo, Diệp Phong cũng tương tự sẽ làm đến hết thảy sau. Diệp Phong ánh mắt từ bài bang trên thân mọi người đảo qua. Một ma ấn không phải sinh tử phù, ta sẽ không giày vò các ngươi, nhưng sinh tử của các ngươi tất cả tại ta một ý niệm. Ta có thể để cho hắn một chỗ mạch máu nổ tung, liền có thể để cho toàn thân mạch máu cùng một chỗ bạo làm, để cho thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Cho nên, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Ngựa gỗ ấn là Diệp Phong từ sinh tử phù lĩnh ngộ được, lại có thông tin hạt giống một ít chức năng. Nho nhỏ một khối băng thể, chẳng những ẩn chứa kinh khủng âm dương chi lực, hơn nữa còn có tín hiệu cảm giác, tín hiệu kiểm trắc, viễn chỉnh thao túng công hiệu. Tín hiệu cảm giác, vô luận đối phương trốn được bao xa, hắn đều có thể cảm giác đến. Tín hiệu kiểm trắc có thể để hắn kiểm trắc loại thuật giả, có không có đối với hắn sinh ra cực lớn ác ý viễn chỉnh thao túng. Chính là thông qua tín hiệu cảm giác, tại một ý niệm, quyết định đối phương sinh tử. Là Thạch Thiên bảo đảm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch hướng lấy Diệp Phong đi một cái đại lễ. Từ giờ phút này bắt đầu, mệnh của hắn liền sẽ không phải chính hắn. Sinh tử toàn ở người khác một ý niệm. Cái này ngựa gỗ ấn, so sinh tử phủ còn tàn khốc hơn. Diệp Phong, ngươi làm như vậy, không phải thật quá mức. Hồng Thất Công chau mày. Quá mức sao? Không, ta cho rằng đây là nhân tử. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tin tưởng bọn họ. Bằng không, ta chỉ có thể giết chết bọn hắn. Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong, ngươi quá cực đoan, thế giới này không phải là dạng này. Hồng Thất Công lắc đầu. Đó là bởi vì, Hồng tiền bối thân ngươi không lo lắng, sống được không bị ràng buộc, ta lại không thể, để cho ta lo lắng đổ vật nhiều lắm, không thể xuất hiện một điểm đinh ngoài ý muốn. Diệp Phong đạo. Xem ra, chúng ta tam quan cũng không hợp. Hồng Thất hít một tiếng. Chính xác không hợp. Diệp Phong gật đầu một cái. Diệp Phong, có hứng thú hay không cùng ta qua mấy chiêu? Hồng Công đống nhiên nói. Tốt ta, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Hồng lao tiền bối phong thái. Diệp Phong nở nụ cười. Chúng ta đến trên hồ đi. Hồng Thất nói xong, hướng về Tây Hồ lao đi. Tại bên bờ nhìn xem. Diệp Phong đối với Quách Phủ Dung đạo. Quách Phủ Dung gật đầu một cái. Diệp Phong sử dụng Phùng Hương Ngự Lôi, hướng về Tây Hồ bay đi. Đứng ở Hồng Thất Công đối diện 30 ngoài trượng. Tốt một thiếu niên anh tài. Tay này phi hành thuật, lại là để cho lão khất cái ta thán phục. Diệp Phong, ngươi chiêu này tên gọi là gì? Hồng Thất Công hỏi. Phùng Hương Ngự Lôi. Diệp Phong đạo. Thế gian có môn công pháp này sao? Hồng Thất Công mở miệng hỏi. Tạ ơi, liền có. Diệp Phong nở nụ cười. Là ngươi chế? Hồng Thất Công khẽ giật mình. Không tệ, môn này phi hành thuật là ta tham khảo Phùng Hương Ngự Phong khai sáng. Dù sao, ta không có phong chi ý cảnh, họ không được Phùng Hương Ngự Phong. Bất quá, người am hiểu nhất chính là sáng tạo, gió không tới chỉ ta, ta từ ngự lôi lên trời. Diệp Phong ý khí phong phát nói, thiên tư của ngươi quả nhiên đáng sợ. Hồng Thất nghe vậy, không khỏi thán phục một tiếng. Chợt, thần sắc nghiêm lại, đánh đi. Cứ việc phóng ngựa tới. Diệp Phong đáp lại nói, kháng long hữu hối. Hồng Thất công hai tay huy động, đầm lầy ý cảnh đi theo. Tây hồ chi thủy, cấp tốc nhấp đô, bay múa dựng lên, cuốn quanh tại Hồng Thất công quanh thân, ngưng kết thành một đầu cự long. Gầm thét long ngâm, trung trung điệp điệp hướng về Diệp Phong liều chết xung phong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Long chiến vũ dã. Diệp Phong đồng dạng cũng là hai tay vạch một cái. Âm dương ý cảnh đi theo. Thái âm luyện hình, thái dương đúc thọ. Cùng chân khí dung hợp sau đó, cấp tốc ngưng kết thành một đạo cực kỳ rất thật hoàng kim cự long. Cự long phát ra trận trận long ngâm, đôi mắt kèm theo thần uy. Dương nhanh múa vút chạm đất hướng Hồng Thất công thủy long sông tới giết. Một tiếng ầm vang, lấy thế không thể đỡ tư thái, đem thủy long đánh nát. Uy thế không giảm, trùng trùng điệp điệp hướng về Hồng Thất công đánh tới. Hồng Thất công con người bỗng nhiên co rụt lại, sử dụng tiềm long vật dụng, xảo diệu đem hắn hóa giải, lại còn sẽ hàng long thập bát trưởng. Hồng Thất công kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong hàng long thập bát trưởng cũng không có học, ta gặp Tiêu Phong sử qua mấy lần, đại khái biết do nó phát lực nguyên lý. Lại thêm, ta phái Tiêu Giao tiểu vô tướng công có thể mô phỏng thiên hạ võ học, ta lấy Hỗn Nguyên trưởng sinh quyết sử dụng được hàng long thập bát trưởng, so ngươi chắc chắn mạnh hơn. Diệp Phong đạo: "Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Diệp tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn hàng long thập bát trưởng rốt cuộc mạnh cỡ nào." Hồng Thất công cũng không có bởi vì Diệp Phong học được hàng long thập bát trưởng mà mắng to Diệp Phong, ngược lại lớn cười lên. Rõ ràng hắn cũng không thèm để ý Diệp Phong học được hàng long thập bát trưởng, thậm chí đối với Diệp Phong tiên phú càng thêm thưởng thức. "Cái kia Hồng lão tiền bối, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn tốt." Diệp Phong cười một tiếng, hai tay huy động, rắn mất đầu, thái âm luyện hình, thái dương đúc thọ. Diệp Phong lấy thái âm chi lực luyện hóa long hình, lấy thái dương chi lực phong phú uy lực của nó, giống một mảnh long ngâm chợt vang dội. Vương triệu, chỉ một thoáng, vô số hoàng kim phi long gào thét mà ra. Dương nhanh múa vút hướng Hồng Thất công quấn giết tới. Tốt chiêu thức. Hồng Thất công cao rít gào một tiếng, chấn kinh trăm dặm. Chỉ thấy Hồng Thất công hai tay vạch một cái, tây hồ chi thủy điên cuồng phun trào, cấp tốc tạo thành một cỗ đại thế. Trung trung điệp điệp hướng lấy Diệp Phong rắn mất đầu dâng trào mà đi. Hai đạo công kích tấn mãnh đụng vào một khối, hư không đống nhiên truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh. Vô hình khí kình điên cuồng tàn phá vừa bãi ra, sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hướng về bờ hồ điên cuồng đập. Hắc vân áp thành, vô số giọt nước tại trên không trung vẩy xuống, để cho người ta cảm thấy cực độ đè nén. Tiên thiên cao thủ đọ sức, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, kinh khủng như vậy. Cơ, bên bờ mọi người thấy một màn này, cũng là trong lòng run sợ. Chương 139, một tiếng cha vợ, hoàng dược sư gấp, cầu đặt mua. Chương 139, một tiếng cha vợ, hoàng dược sư gấp, cầu đặt mua. Thời gian từng chút đi qua. Chớp mắt, Diệp Phong đã cùng Hồng Thất công đấu trăm chiêu. Diệp Phong chiêu thức khác đều không cần, liền dùng hàng long thập bát trưởng. Thường chiêu tiện tay đưa tới, lặp đi lặp lại. Trong lúc mơ hồ đem Hồng Thất công cái này luyện tập hàng long thập bát trưởng nhiều năm lão giang hồ đem áp chế. Hồng Thất công càng đánh càng kinh, càng đánh càng phục. Không có cách nào. Diệp Phong lấy mình ngắn, kích hắn sở trường. Vẫn như cũ còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn không phục đều không được. Hồng Thất công chuẩn bị liền như vậy quát tay. Đương nhiên một hồi tiếng tiêu từ đằng xa truyền đến, Diệp Phong động tác trên tay trì trệ, bị Hồng Thất công một trưởng đánh lui trăm trượng. Ha ha ha, Hoàng lão tả, hôm nay ngọn gió nào, đem ngươi cũng thổi tới. Hồng Thất công cười lớn một tiếng, đông tả hoàng rực sợi. Trên bờ quan sát Quách Phủ Dung bọn người một hồi kinh ngạc. Thất huynh, không ngại ta nhúng một tay a? Hoàng dược sư âm thanh từ đằng xa truyền đến, ngươi tới được đang tốt, tiểu tử này có chút khó giải quyết, ta một người không giải quyết được, hai người chúng ta cùng tiến lên. Nói xong, Hồng Thất công nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi không ngại a? Đương nhiên không ngại. Cha vợ, xuống một trận chiến. Diệp Phong lớn cười một tiếng. Ngươi kêu ta cái gì? Hoàng dược sư cấp tốc lướt đến, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Phong. Ta cùng với Dung Nhi tại ba ngày trước mới biết, cấp tốc rơi vào bể tỉnh, tự nhiên phải gọi ngươi một tiếng cha vợ. Diệp Phong nở nụ cười. 673 cái gì? Hoàng dược sư như bị sét đánh. Ha ha ha, Hoàng lão tả, không nghĩ tới ngươi nuôi quê nữ nhanh như vậy liền bị người bắt cóc đi. Hồng Thất công cười ha hả. Hoàng lão tả có phải hay không cảm thấy rất tức giận? Sinh khí là được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy, trước cùng ta đánh tiểu tử này một trận lại nói. Hoàng lão tả nghe vậy, hung hăng trừng Diệp Phong một mắt. Một chiêu Ngọc Tiêu kiếm pháp cấp tốc hướng về Diệp Phong vung tới. Đấu chuyển tinh di. Diệp Phong lấy âm dương ý cảnh sử dụng đấu chuyển tinh di. Uy lực mạnh, viễn siêu mộ dung bát. Một cái âm dương vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem Hoàng dược sư kiếm khí màu xanh biết thôn vệ. Lập tức lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Hoàng dược sư phản xạ trở về. Hoàng dược sư bất ngờ không kịp đề phòng, kém chút bị công kích của mình cho mệnh trung. Kiến Long tại điện. Hồng Thất công cấp tốc hướng về phía Diệp Phong vung ra một trường. Diệp Phong lần nữa sử dụng chuyển đấu tinh rời đem Hồng Thất công công kích nuốt chửng lấy, lần nữa hướng về Hoàng Dược sư phun ra mà đi. Hoàng Dược sư lập tức sử dụng Ngọc Tiêu kiếm pháp, đem làn công kích này hóa giải. Kết quả, không đợi hắn buông lỏng một hơi, lại một chiêu kháng long hữu hối hướng hắn đánh tới. Hoàng Dược sư lần nữa sử dụng Ngọc Tiêu kiếm pháp hóa giải, hung hăng trừng Diệp Phong một mắt. Tiểu tử này là cố ý à? Diệp Phong đối với cái này cười không nói. Sự cố đang không ngừng diễn đi diễn lại, rất nhanh liền xuất hiện một màn thần kỳ. Hồng Thất công đang liều mạng công kích Diệp Phong, mà Diệp Phong thì đem hắn công kích toàn bộ đều chuyển rời đến Hoàng Dược Sư cái kia vừa đi, mà Hoàng Dược Sư thì tại càng không ngừng tiếp chiêu, nhìn giống như Hồng Thất Công tại đánh Hoàng Dược Sư, mà Diệp Phong chỉ là một cái chạm trung chuyển. Thất huynh, ngươi đủ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Hoàng Dược Sư kêu to đứng lên. Hắn không mắng Diệp Phong, mà gọi là ngừng Hồng Thất Công. Ha ha ha, không tốt ý tứ, trong lúc nhất thời cấp trên. Hồng Thất Công lúng túng lại không mất hảo sảng cười một tiếng. Để cho ta tới. Hoàng Dược Sư nói, trong nháy mắt bắn ra mấy viên cục đá. Siêu siêu siêu, thưa không bạch phá tiếng rít trong nháy mắt. Cục đá đã bắn vào đấu chuyển tinh di biến thành âm dương trong vòng xoáy. Sau đó, lại từ vòng xoáy bên trong bắn ra, hướng về Hồng Thất Công vào tới. Trong lúc nhất thời, lại đến phiên Hồng Thất Công ứng phó đến luôn cuống tay chân. Diệp tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết chiêu thức như vậy? Có thể hay không cả điểm khác? Hồng Thất Công kêu to. Cả điểm khác đúng không hả? Không có vấn đề. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào một chiêu đấu chuyển tinh di, cùng hai người đỏ sức. Chơi một hồi là đủ rồi. Chơi lâu liền không có ý tứ. Mờ mờ, cho ta văng lên. Nuốt gió hôn mưa táng mặt trời lặn chưa từng bàng hoàng khi sơn đi biển bắt hải sản giẫm đạp tuyết kính cũng không tuyệt vọng cầm hoa nâng cốc thiên chết sát thế nhân tình cuồng bằng cái này hai mắt cùng bách tí hoặc thiên thủ không thể phòng thiên khoát khoát tuyết mạng khắp chung ai cùng hàng cái này cắt quần quần thủy nhăn nhăn cởi phóng đang tham hoan một khắp thiên giáo nữ nhi kia tình trường trôn nhìn sướng rên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet chỉ một thoáng một hồi để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bê bờ ép cờ gờ gm từ hư không chuyển đến đây là có chuyện gì đám người một hồi kinh ngạc Diệp Phong cười không nói một chiêu chấn kinh trăm dặm hướng về Hồng Thất Công đánh tới. Chiêu này ra chỉ chấn động ý cảnh, uy lực mười phần. Hồng Thất Công sử xuất sức chín châu hai hổ cũng vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn lại, bị oanh bay trăm trượng. Lúc này, mấy viên cục đá phong tới. Diệp Phong tấn mãnh điểm ra mấy chỉ khí trong nháy mắt đem bắn tới cục đá phá hủy, uy thế còn dư không giảm, hướng về Hoàng Dược Sư vọt tới. Hoàng Dược Sư không có đón đỡ, mà là sử dụng khinh công né tránh đi. Đồng thời, hướng về Diệp Phong bung ra một đạo tiêu ngọc kiếm khí. Diệp Phong một quyền đảo ra, trực tiếp đem đạo kiếm khí này đánh nổ, hóa thành vô tự loạn lưu, tàn phá bừa bãi ra. Thần Long bãi vĩ. Lúc này, Hồng Thất Công ngưng kết một đạo 150 trượng dài đầm nước cự long. Cự long gầm thét hướng Diệp Phong va chạm tới. Vành thiên tháo, một đạo trong suốt của sáng phun ra, hung hăng đụng phải cực lớn thủy long bên trên. Một tiếng ầm vang, hư không chấn động mạnh một cái. Cực lớn thủy long trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy mở. Vô số giọt nước bắn tung tóe. Sau đó, Diệp Phong lại sử dụng Thiên Sơn chết mai thủ, ngưng kết một cái cự trưởng hướng về Hồng Thất Công hung hăng vỗ xuống. Hồng Thất Công sử dụng Tiềm Long vật dụng, tính toán đem Diệp Phong công kích hóa giải. Nhưng không ngờ, cái bàn tay này là Diệp Phong quá âm luyện hình biến thành. Thái Dương đúc thọ gia trì, tính bền dẻo có chút mạnh. Hồng Công bảy không thể cấp tốc hóa giải, cuối cùng bị một trưởng vỗ xuống đáy hồ. Mặt hồ tạo nên một vòng sóng lớn. Lúc này, Hoàng Dược Sư nhất chiêu phách không trưởng hướng về Diệp Phong bổ tới. Bàn tay khổng lồ tựa như ngũ chỉ sơn chấn áp xuống. Uy thế kinh khủng như vậy, lôi kiếp chỉ. Diệp Phong tấn mãnh nhấn một ngón tay. Một chiêu này là lôi đình ý cảnh cùng chấn động ý cảnh dung hợp chiêu thức. Chỉ một thoáng, lôi quang chớp động, một đạo mấy trượng chỉ phong gào thét mà ra. Cường thế đem cự trưởng nhìn rõ, sau đó hướng về phía chân trời bay đi. Cự trưởng cũng xuyên thủng trong nháy mắt, từ từ tiêu tán, hóa thành loạn lưu bao phủ ra. Cha vợ, tiếp một tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Một chiêu này là ngũ khí đại tuần hoàn sau. Diệp Phong lấy Thiên Sơn chết mai thủ diễn hóa đi ra ngoài. Một trường này ưu thế chính là khổng lồ, nồng hậu dày đặc, có chân áp vạn vật chi uy. Hoàng Dược Sư con ngươi thoáng qua một vòng ngưng trọng. Từng cái chiêu thức cấp tốc sử dụng được. Đạn chỉ thần thông, Ngọc Tiêu kiếm pháp, Lạc Anh thần kiếm trưởng. Phách không Hoàng Dược Sư một chiêu cuối cùng còn không có sử dụng được, trực tiếp bị chủ tiến đáy hồ. Bàn tay đè đến trên mặt hồ, trực tiếp đè ra một đạo cao mấy trượng sóng lớn. Sóng lớn hướng về bên bờ bao phủ mà đi. Mọi người thấy một tràng tốt lên. Diệp Phong trước tiên sử dụng chấn động chi lực, đem hắn vớt lên. Chương 140, Dung Nhi, cha ngươi tới, cầu đặt mua. Chương 140, Dung Nhi, cha ngươi tới, cầu đặt mua, kết thúc rồi hả? Lỗ Hưu Cực có chút ngây ngốc nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ. Kết thúc. Bành trưởng lão gương mặt rung động. Không nghĩ tới, tứ tuyệt thứ hai, bác cái Hồng Thất Công cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, hắn đều còn không có dùng hết toàn lực. Hắn đại hoang tù thiên chỉ, thượng thương kiếp quang cũng không có sử dụng được. Hắn quá mạnh mẽ, khi không thẹn Diệp vô địch. Nửa bước tông sư Thạch Thiên bảo đảm, nhìn xem một màn này, kích động toàn thân phát run. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, thần phục với Diệp Phong, bị hắn trưởng khống lấy bận mệnh. Tựa hồ cũng không phải một kiện khó mà tiếp thu sự tình. Chỉ cần hắn nghe lời, hắn chưa hẳn không thể trở thành nhân thượng nhân. Tể tướng môn nhân thất phẩm quan, cái kia Diệp vô địch cầu đâu? Ầm ầm, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư tuần tự từ đáy hồ bay ra, đứng thẳng ở trên mặt hồ. Vận hành chất khí, đem trên người lượng nước cấp tốc sấy khô. Hai người lướt nhau, lại là yên lặng hít một tiếng. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, Diệp Phong tiểu tử ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Ta cùng Hoàng lão tả đồng thời ra tay, đều không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Thất Công cười khổ một tiếng. Diệp tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi vừa mới dùng mấy thành thực lực? Năm thành không đến a. Diệp Phong nghĩ, không có đem cụ thể số liệu nói cho hai người, miễn cho hai người bị đả kích lớn. Hai người biểu lộ đống nhiên trì trệ, chợt nở nụ cười khổ. Vậy chúng ta tứ tuyệt cộng lại, đoán chừng cũng không phải đối thủ của ngươi. Hồng Thất Công lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vậy. Diệp Phong tự tin gật đầu một cái. Tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở lên. Hồng Thất Công lắc đầu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nói thật quả nhiên không có người ưa thích nghe. Diệp Phong yên lặng nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi cái này Diệp vô địch, hoàn toàn xứng đáng. Ta công nhận. Trước đây ta đối với Vương Trùng Dương đều không như thế chịu phục qua, hôm nay ta đối với ngươi lại là tâm phục khẩu phục. Hồng Thất Công cười một tiếng. Uy, tiểu tử. Lúc này, Hoàng Dược Sư mở miệng dò hỏi, ngươi vừa mới lời nói là thật hay giả? Tự nhiên là thật. Diệp Phong nói. Diệp vô địch, ta tán thành thực lực của ngươi, nhưng ta tuyệt không tán đồng ngươi người con rể này. Ngươi tốt nhất cho ta cách Dung Nhi xa một chút. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng đạo. Vì cái gì? Diệp Phong hỏi ngược một câu. Chính ngươi bên cạnh có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi không có đếm sao? Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng. Dung Nhi nếu là theo ngươi, ngươi có thể đem nàng phóng tới vị thứ mấy? Nhưng chúng ta đã đem gạo sống nấu thành cơm chín, làm không tốt, ngươi sang năm liền có thể làm ngoại công. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có bởi vì Hoàng Dược Sư nghĩ bổng đả huyền đường, mà cảm thấy gấp gáp. Cái gì? Nghe vậy, Hoàng Dược Sư sắc mặt đống nhiên biến đổi, tức giận đến dậm chân. Tiểu hỗn đàn, có phải hay không là ngươi đối với con gái ta dùng sức mạnh? Bằng không thì, làm sao có thể mới nhận biết ba ngày, nàng liền cùng ngươi đem gạo nấu thành cơm? Nàng thế nhưng là ta Hoàng Dược Sư khuê nữ, nữ nhi của ta hiểu, nàng không phải loại kia lô mãng không hiểu tự ái nữ nhân. Hoàng Dược Sư tất lý a rồi, lớn nói một trận. Ngươi không cần ngậm máu phun người, ta cùng Dung Nhi ở giữa là ngươi tình ta nguyện. Diệp Phong liền vội bằng kêu. Hừ, ta không tin ngươi, ta muốn tìm nàng hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, nếu để cho ta biết, ngươi đối với nàng dùng sức mạnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng. Nàng hiện tại ở đâu? Duyệt Lai khách sạn. Diệp Phong đúng sự thật nói cho Hoàng Dược Sư. Ngược lại, Hoàng Dung cũng tại hắn trong nổi, hắn cũng không sợ Hoàng Dung chạy trốn. Để cho bọn hắn hai cha con câu thông một chút cũng tốt. Hừ. Hoàng Dược Sư trừng Diệp Phong cái này hoàng bao một mắt, cấp tốc tại chỗ biến mất. Diệp tiểu tử, lúc này đã là giữa trưa, muốn hay không đổi lao giả ta uống chút? So sánh với đao người Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công tâm tình lúc này lại là cứ tốt. Mặc dù chiến đấu, hắn bại bởi Diệp Phong, nhưng hắn là người rộng rãi, đối với loại chuyện này cũng là nhìn thoáng được. Huống hồ, Diệp Phong sớm tại mấy tháng phía trước liền đã đánh bại An Vân Sơn, mà An Vân Sơn trước đây thế nhưng là đánh bại hắn. Hắn đối với mình bại vào Diệp Phong chi tay, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Xin lỗi đâu, Hồng tiền bối, ta cái kia cha vợ nộ khí rất lớn, ta phải đuổi trở về nhìn xem, không thể để cho cục diện mất khống chế. Diệp Phong đạo, cũng tốt. Hồng Thất Công nghe vậy, cũng không giữ lại Diệp Phong, dù sao, việc này chính xác không phải bình thường, một cái xử lý không tốt, lại là gà bay chó chạy. Cái kia vãn bối liền đi trước từng bước. Diệp Phong hướng về phía Hồng Thất Công chắp tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, liền hướng bên bờ lao đi, đi tới Quách Phủ Dung cùng Thạch Thiên Bảo Đảm bọn người trước mặt. Diệp Phong nghĩ, ngưng tụ ra một cái thông tin hạt giống, bắn vào Thạch Thiên Bảo Đảm thể nội. Đây là thông tin hạt giống, chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể cảm giác đến, nhớ kỹ, bình thường không cần liên hệ ta, chờ ta cần các ngươi thời điểm, ta sẽ thông báo cậu ngựa ải. Tốt, cứ như vậy đi, ta đi trước. Diệp Phong đi đến bên cạnh Quách Phủ Dung, chuẩn bị mang nàng cùng rời đi. Đại nhân đi thong thả. Thạch Thiên Bảo Đảm hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ. Gọi chủ thượng. Diệp Phong lườm Thạch Thiên Bảo Đảm một mắt. Là, chủ thượng. Thạch Thiên Bảo Đảm vội vàng đáp. Thất Công, chúng ta đi về trước, có rảnh đến Quách Phủ hoặc Duyệt Lai khách sạn tìm ta. Quách Phủ Dung hướng về phía xa xa Hồng Thất Công kêu lên. Ta biết. Hồng Thất khoát tay áo. Sau một khắc, Diệp Phong mang theo Quách Phủ Dung xông lên trời, hướng về Lâm An thành phương hướng bay đi. Diệp Phong mặc dù mang theo một người, lên đường cũng so Hoàng Dược Sư chậm, nhưng hắn lại trước tiên Hoàng Dược Sư một bước, trở lại Duyệt Lai khách sạn. Trở về nhanh như vậy, Diệp Phong mang theo Quách Phủ Dung từ bên ngoài bay tới, rơi xuống tầng cao nhất một chỗ trên ban công. Vương Ngữ Yên mấy người nữ trước tiên thấy được hai người. Ân. Diệp Phong gật đầu một cái. Hồng Thất Công tìm ngươi có chuyện gì? Vương Ngữ hạ hỏi. Vì hai chuyện, kiện thứ nhất là muốn gặp một lần ta vị này trẻ tuổi tài tuấn, cái thứ hai để cho ta cùng bài bang người nói cùng. Diệp Phong cười nói, bài bang không phải là bị diệt môn sao? Còn thế nào nói cùng? Hoàng Dung khẽ giật mình. Nàng đối với bài bang tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Giết mấy tráng hắn kia, đốt đi cái kia trại sau đó, nàng liền trực tiếp đem bài bang sự tình quên đi. Không nghĩ tới, chuyện này vẫn còn có sau này. Không có gì môn, bọn hắn đại đương ra, phía trước căn bản muốn không tại trong trại, chúng ta giết cũng là chút lâu la. Diệp Phong đạo. Vậy sao ngươi xử lý bọn hắn? Hoàng Dung hỏi. Ta thu phục bọn hắn, cho bọn hắn gieo ngựa gỗ ấn. Diệp Phong nói. Ngựa gỗ ấn. Hoàng Dung đi theo Diệp Phong thời gian rốt cuộc là ngắn một chút. Đối với Diệp Phong năng lực này vẫn là không quá tin tưởng, là một loại so sinh tử phù đáng sợ hơn đồ vật. Diệp Phong đạo, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt. Hoàng Dung đối với sinh tử phù ngược lại là rất rõ ràng. Dù sao phái Tiêu Giao trong võ học liền có, nhưng nàng một chút cũng thông cảm những người kia. Dù sao, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bài bang đại đương gia đoán chừng cũng không phải cái gì chơi tốt ý không nào y bình họ. Dung Nhi, nói cho ngươi kiện chính sự. Diệp Phong đạo, chuyện gì? Hoàng Dung hỏi. Cha ngựa y thời. Diệp Phong đạo, cái gì? Hoàng Dung khẽ giật mình. Chương 141, lòng dạ hiểm đầu cáo đông nhỏ, tức điên Hoàng Dược Sư, cầu đặt mua. Chương 141, lòng dạ hiểm đầu cáo đông nhỏ, tức điên Hoàng Dược Sư, cầu đặt mua. Diệp Phong đem hắn cùng Hồng Thất Công đại chiến, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên nhúng tay, lại đến hắn kêu to cha vợ, tức giận đến Hoàng Dược Sư dậm chân, hướng bên này chạy tới chuyện, từng cái nói cho Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên mấy người nữ. Chúng nữ một hồi cười trộm. Hoàng Dung lại là tê. Nàng còn không có làm tốt cùng Hoàng Dược Sư ngả bài chuẩn bị tâm lý đâu. Hoàng Dược Sư liền đánh tới. Phong ca ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoàng Anh có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể cho nàng quyết định. Còn có thể làm sao, trực tiếp đem sự tình nói cho hắn bị hệ tình là. Diệp Phong đạo. Tốt à. Hoàng đúng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Rất nhanh. Một thân ảnh, xuất hiện ở trên ban công. Ánh mắt sắc bén nhìn xem trong sảnh quét tới. Cuối cùng định tại trên thân Hoàng Dung. Dung Nhi. Hoàng Dung toàn thân cứng đờ. Chợt gạt ra một nụ cười, quay người hướng về ban công phương hướng nhìn lại. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Anh một mặt tiểu tiểu hướng về phía Hoàng Dược Sư bán một cái manh. Hừ, ta nếu không tới, chờ mang theo tiểu bên ngoài 63 linh tôn trở về gặp ta sao? Hoàng Dược Sư sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Hoàng Dung. Cái kia có khoa trương như vậy? Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt giọng. Đi, cùng ta đem sự tình nói rõ ràng. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi là thế nào tại trong thời gian 3 ngày, liền bị cái này Hoàng Mao tiểu tử bắt lại? Hoàng Dược Sư hung hăng trả sát Diệp Phong một mắt. Diệp Phong sờ lỗ mũi một cái. Tốt đi, ở trong mắt Hoàng Dược Sư, thành Hoàng Mao. Hoàng Dung cũng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong hướng nàng hơi liếc mắt ra hiệu. Hoàng Dung hiểu ý, hướng Hoàng Dược Sư lên tiếng, là. Hoàng Dược Sư bắt được Hoàng Dung cánh tay, hung hăng trừng Diệp Phong một mắt, tiểu tử, chớ cùng tới. Nói xong, liền dẫn Hoàng Dung nhảy xuống duyệt lai khách sạn, hướng về phương xa lao đi. Diệp Phong yên lặng nở nụ cười. Làm sao có thể không đi theo đi qua? Ngươi nếu là cưỡng ép đem Hoàng Dung mang đi, ta chẳng phải là muốn thiếu một cái làm ấm giường lão bà? Mặc dù sau đó ta có thể tìm tới ngươi, nhưng cũng rất phiền phức a. Các ngươi ở đây thật tốt ở lại, ta đi một chút liền trở về. Diệp Phong hướng về phía chúng nữ nói. Đi thôi. Chúng nữ rất thể lượng mà đáp. Nghèo một tiếng. Diệp Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lâm An nội thành, một chỗ bên hồ nhỏ. Trong lương đình. Nói đi, đây là chuyện gì? Hoàng Dược Sư trừng Hoàng Dung đạo. Hoàng Dung không có cách nào, chỉ cần đem 3 ngày trước sự tình nói cho Hoàng Dược Sư. Tư năng ở cửa thành bên ngoài, gặp phải Diệp Phong đội xe. Đối với Diệp Phong trong tay Tử Tiêu cung lệnh bài sinh ra hiếu kỳ bắt đầu, đến nàng một đường đi theo Diệp Phong xe của mấy người đội đến duyệt lai khách sạn. Tiếp lấy lại cải trang thành thiếu niên lang lẫn vào duyệt lai khách sạn lầu một đại thực đường nghe bắt quái. Kết quả lại bởi vì kinh nghiệm không đủ, bị người nhìn thấu ngụy trang, bị ép buộc đạo đức lấy uống rượu. Tiếp đó, nàng phản sát một đợt, đem có vấn đề rượu rót vào tử thi chết trong miệng, còn không hà giận, còn chuẩn bị thu thập bọn họ một trận. Cho nên, cố ý đi ra duyệt lai khách sạn, chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn dẫn tới bên Tây Hồ đi, muốn thu thập bọn hắn một trận. Nhưng không ngờ cái kia tử thi chết không giảng võ đức, vậy mà tại trong chiến đấu sử dụng đặc hiệu xuân dược để cho nàng sơ suất mất kinh châu. Tiếp lấy Hoàng Dung lại đem Diệp Phong mang theo nàng giết tới bài bằng diệt môn bài bằng báo thù cho nàng tuyết hận sự tình nói ra. Cha, sự tình chính là như vậy. Hoàng Dung nói. Hoàng Dược Sư nghe xong Hoàng Dung lời nói sau sắc mặt một mảnh xanh xám, đối với mấy cái kêu bài bang người thống hận đến cực điểm. Nếu như bọn hắn không phải cũng đã bị Diệp Phong giết chết, hắn đều hận không thể đem cái này một số người nghiền xương thành cho, đồng thời cũng tại âm thầm tự trách trước đây liền không nên dây vào khuê nữ sinh khí, bằng không thì nàng cũng sẽ không trong cơn tức giận chạy đến gặp phải loại chuyện này, bị Diệp Phong tiểu tử kia cho nhặt được tiện nghi. Dung Nhi, ngươi nha đầu này đi ra hành tẩu giang hồ cũng không giải điểm tâm, lần này thua thiệt lớn à? Hoàng Dược Sư hận sắt bất thành cương đạo. Ta cảm thấy Phong ca ca rất tốt, ta cùng với hắn một chỗ rất vui vẻ. Hoàng Dung tiểu tiểu nói. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, ngươi tính toán lao nhi, hắn không phải đối tượng phù hợp. Dung Nhi, cùng ta trở về. Sau khi trở về, ta sẽ mau chóng thay ngươi chọn một lương ngẫu, đến lúc đó các ngươi thật tốt sinh hoạt, đem cái này Diệp Phong cấp quyến mất. Hoàng Dược Sư một mặt kiên định nói. Ta không cần. Ta không đi, ta liền muốn cùng Phong ca ca cùng một chỗ. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức cự tuyệt. Không phải do ngươi. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng. Cha, ta đã là Phong ca ca người, ngươi vì sao cần phải chia rẽ chúng ta, ta chỉ nhận Phong ca ca làm phu của ta, những người khác ta một mực không nhận. Hoàng Dung quật cường nói. Vẫn là câu nói kia, Diệp Phong nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Hiện tại hắn có lẽ đối với tốt, nhưng tương lai thì không cần. Không cần ham nhất thời khoái hoạt, mà đem chính mình lui về phía sau quãng đời còn lại cho góp đi vào. Dung Nhi, cha là lao giang hồ, gặp quá nhiều người mới thay người cũ, trong nhà sau đấu sự tình. Ngươi vẫn là thừa dịp thời gian còn sớm, kịp thời nhảy ra Diệp Phong cái này hố lửa a. Hoàng Dược Sư tận tình khuyên giải. Không, đời này ta nhất định hắn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Hoàng Dung kiên định nói. Hoàng Dược Sư nhìn xem, không khỏi lắc đầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khuê nữ này hắn quá hiểu. Nếu nhận định sự tình, tám ngựa mã đều kéo không trở lại. Hắn cái này làm phụ thân cũng đồng dạng không khuyên nổi. Huống hồ, lúc này nàng và Diệp Phong chính là như keo như sơn thời kỳ. Nữ nhân yêu nhau nào phát tắc trong lúc đó, đáng sợ bao nhiêu? Hắn rất rõ. Tất nhiên không khuyên nổi. Vậy thì cưỡng ép mang đi a. Suy nghĩ, Hoàng Dược Sư trong nháy mắt điểm trúng Hoàng Dung huyệt vị. Cha, ngươi làm gì? Hoàng Dung giãy giụa một lần, lại vẫn luôn không động được, không khỏi trừng mắt về phía Hoàng Dược Sư. Ta khuyên ngươi, ngươi không nghe, ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang về. Hoàng Dược Sư nói. Hoàng Dung là cưỡng loại, xem như lao tử, Hoàng Dược Sư đồng dạng cũng là cưỡng loại. Hắn cảm thấy Diệp Phong không thích hợp Hoàng Dung. Vậy thì hoành thụ nhìn Diệp Phong không vừa mắt. tự nhiên liền không nguyện ý để cho Hoàng Dung tiếp tục cùng Diệp Phong sống chung một chỗ. Quản chi Hoàng Dung phản đối, hắn cũng muốn khư khư cố chấp.
Không,
cha, ngươi không thể làm như vậy. Dung Nhi không muốn rời đi Phong ca ca. Hoàng Dung có chút hốt hoảng kêu lên. Hoàng Dược Sư không có trả lời, bắt hướng Hoàng Dung cánh tay. Lúc này, một đạo ánh cam chưa từng chỗ lướt đến, trong điện quang hỏa thạch rơi xuống bên cạnh Hoàng Dung, một tay lấy Hoàng Dung kéo vào trong ngực, cấp tốc giải khai huyệt đạo của nàng. Phong ca ca. Hoàng Dung nhìn xem người tới, không khỏi vui vẻ kêu lên. Ta liền biết, Phong ca ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiểu tử, ta không để không cần đi theo tới sao? Hoàng Dược Sư sắc mặt tối sầm. Hoàng Dược Sư đem Hoàng Dung mang ra sau, một đường đều tại cảnh giác Diệp Phong theo đuôi. Kết quả cảnh giác đường này, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp Phong thân ảnh, còn tưởng rằng Diệp Phong rất nghe lời không có theo tới. Nhưng hắn tiên phòng bạc phòng, vẫn là không có phòng thủ. Diệp Phong chẳng những không có nghe hắn lời nói, lặng lẽ đi theo qua. Hơn nữa, hắn còn một chút cũng không thể phát giác. Ta nếu không theo tới, cha vợ chẳng phải là muốn đem nhà ta Dung Nhi cho mang đi? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Hắn theo Hoàng Dược Sư một đường, tự nhiên cũng phát giác được Hoàng Dược Sư tại cảnh giác hắn theo tới, cho nên vẫn luôn bay trên trời cao bên trên, sử dụng khúc xạ ánh sáng, đem thân thể của mình cho ẩn tàng lên bà không tới. Quả nhiên, cái này lão ấm ức, thật muốn liều lĩnh đem Hoàng Dung mang đi. Ai là nhà ngươi Dung Nhi, ta còn không có đáp ứng chứ? Hoàng Dược Sư tức giận đến dựng râu. Dung Nhi, nói cho ngươi cha, ngươi là ai nữ nhân? Diệp Phong hướng về trong ngực Hoàng Dung cười nói. Cha, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, đời này ta đều nhận định Phong ca ca, ta là Phong ca ca nữ nhân, đây là như sắt thép sự thật. Hoàng Dung nhìn xem Hoàng Dược Sư, một mặt kiên định nói. Ngươi nha đầu chết tiệt này, thật đúng là ta tốt khuê nữ. Hoàng Dược Sư tức chết đi được. Cha, ngươi cũng đừng sinh khí đi, Phong ca ca người tốt, ngươi phóng bình tâm thái đối đại Phong ca, nhất định sẽ rất thưởng thức hắn. Hoàng Dung vội vàng nói. Hoàng Dược Sư tức giận đến không thèm để ý nàng, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi muốn giữ lại Dung Nhi cũng được, ta có một cái yêu cầu. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 142, ta tự đi theo đạo của ta, đánh cờ, cầu đặt mua. Chương 142, ta tự đi theo đạo của ta, đánh cờ, cầu đặt mua. Diệp Phong xuất hiện, để cho Hoàng Dược Sư biết, hắn muốn cưỡng ép mang đi Hoàng Dung ý nghĩ, không cách nào thực hiện. Không nói đến hắn không phải Diệp Phong đối thủ, liền xem như hắn cũng không thể trực tiếp cùng Diệp Phong đánh đại xuất tay. Dù sao tiên thiên cảnh giao thủ động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất thương tới Hoàng Dung làm sao bây giờ? Đến lúc này, Hoàng Dược Sư chỉ dễ lui mà cầu lần. Yêu cầu gì? Ngài nói. Diệp Phong đạo. Cưới hỏi đàng hoàng, đem khuê nữ ta cưới vào cửa, trở thành chính thê. Hoàng Dược Sư trầm giọng nói. Cha Hoàng Dung sắc mặt biến hóa. Yêu cầu này đối với những người khác mà nói, rất phổ thông, không có chút nào quá mức. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, lại là khó mà làm được. Như thế nào, yêu cầu của ta rất quá đáng sao? Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng. Cha vợ, yêu cầu của ngươi cũng không quá mức. Diệp Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Thậm chí tốt xử lý. Tốt xử lý. Hoàng Dược Sư kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong. Cha vợ, nói cho cùng, hôn lễ chỉ là một loại nghi thức, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời cũng có thể cử hành hôn lễ. Bất quá, trước đó, ta phải cáo chi cha vợ một tiếng, ta sẽ bình đẳng đối đãi ta tất cả nữ nhân. Ta sẽ rõ mai chính thú Dung Nhi, cũng tương tự sẽ rõ mai chính thú Ngự Yên các nàng. Các nàng là bình đẳng, không tồn tại ai lớn ai nhỏ. Diệp Phong cười nói. Ngươi đây quả thực là làm bừa bãi, ai dạy ngươi làm như vậy chuyện? Hoàng Dược Sư tức giận đến râu ria đều nết lên tới. Cha vợ, ngươi hẳn là tin tưởng, cái này thế 16 giới quy tắc là cường giả vì kẻ yếu chế định. Ta tự xưng là không phải kẻ yếu. Ta vì sao muốn tuân thủ người khác chế định quy tắc? Ta tự đi theo đạo của ta, không được sao? Ai dám quản chúng ta sự tình? Diệp Phong bá khí đạo. Cưới hỏi đàng hoàng, một chồng một vợ, nhưng từ Tam Hoàng Ngũ Đế lúc lưu chuyển xuống quy củ. Ngươi cũng dám ở đây nói khoác không biết ngượng, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên a. Hoàng Dược Sư không khỏi trừng to mắt. Ha ha ha, cha vợ, thế nhân xưng hô ngươi là đồng tả, ta xem à, ngươi chính là một cái máy móc lao phu tử. Diệp Phong gửi lời, lại là cười to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là máy móc lao phu tử? Hoàng Dược Sư càng khí. Hắn bình sinh ghét nhất chính là những cái kia hủ nho. Bây giờ Diệp Phong mắng hắn là máy móc lao phu tử, hắn không tức mới là lạ chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phong đạo. Thiên đạo không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp. Tình huống của ta cùng bọn hắn khác biệt. Ta tự nhiên muốn đi chính ta quy củ. Liên như là thế giới này, giữa các nước pháp luật cùng tình hình trong nước tất cả đều khác biệt. Ta không có đạo lý dưới tình huống điều kiện không cho phép, còn muốn đi người khác chi pháp a? Diệp Phong trầm giọng nói. Phải tốt nghe, đây hết thể còn không phải bởi vì Phong Lưu Hoa Tâm tạo thành. Hoàng Dược Sư nhếch miệng. Không có cách nào, con người của ta tương đối bác gái, ta chỉ muốn cho các nàng tất cả mọi người một cái ra. Diệp Phong lớn lời không biết thể nói, cho nên ta hy vọng cha vợ tạo thuận lợi, không cần tiếp tục cùng ta khó xử. Đương nhiên, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta cả đời này cũng sẽ không cô phụ Dung Nhi, sẽ không để cho nàng rơi lệ, sẽ không để cho nàng thương tâm. Hoàng Dược Sư nghe Diệp Phong lời nói, lại là khinh thường nở nụ cười. Diệp ca ca, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Dung một mặt cảm động nhìn xem Diệp Phong. Hoàng Dược Sư khỏe miệng giật một cái này khuê nữ là chuyện gì xảy ra? Nhân gia thuận miệng một câu nói, ngươi liền thật tin? Thoáng chốc cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Thôi, tất nhiên Dung Nhi không muốn rời đi, vậy ta cũng không làm cái này ác nhân. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi mà nói, ngươi nếu dám để cho Dung Nhi thương tâm rơi lệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Dược Sư than tiếp một tiếng, kéo lại không kéo trở về, mang cũng không mang được. Hắn chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn, trong lòng Diệp Phong vui mừng, vội vàng hướng về Hoàng Dược Sư chắp tay. Nhạc phụ đại nhân, lúc này đã qua giữa trưa, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng không, không bằng theo ta trở về Duyệt Lai khách sạn, để cho Dung Nhi cho chúng ta toàn bộ đồ ăn, hai nhà chúng ta thật tốt uống một chén. Đúng à, cha, ta cho ngươi cùng Phong ca ca làm đồ ăn, ngươi cùng Phong ca ca thật tốt uống một chén à. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, hô cùng đạo. Miễn đi, ta không muốn nhìn thấy hắn những nữ nhân kia, chờ lúc nào muốn về Đào Hoa Đạo, lại mang theo hắn cùng một chỗ trở về đi, nhớ kỹ, chỉ có thể là hai người các ngươi, mang nhiều một cái, ta đều không tiếp đãi. Ta đi. Hoàng Dược Sư nói xong, liền muốn rời đi. Anh Hoàng Dung biểu tình nghiêm trọng. Cha vợ, ngươi không muốn gặp Ngữ Yên các nàng, vậy thì không thấy, nhưng ngươi mới cùng Dung Nhi vừa mới gặp mặt, không đến mức lập tức đi ngay à? Không bằng chúng ta trực tiếp ở bên ngoài ăn. Diệp Phong gọi lại Hoàng Dược Sư. Đúng a, cha. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, lại ở lại một hồi đi. Hoàng Dung vội vàng nói. Được chưa? Hoàng Dược Sư suy nghĩ một chút sau, vẫn là đồng ý lưu lại cùng Hoàng Dung bọn hắn ăn bữa cơm này. Nơi này phong cảnh không tệ, liền dứt khoát đốt lửa ở chỗ này nấu cơm được. Phong ca ca ngươi bồi ta cha trước tiên trò chuyện một hồi, ta đi mua đồ ăn nấu cơm. Hoàng Dung nhìn liếc xung quanh, lập tức có quyết định. Tốt. Diệp Phong nở nụ cười. Cha, ngài trước chờ một hồi, ta lập tức trở về. Hoàng Dung hướng về phía Hoàng Dược Sư đạo. Đi thôi. Hoàng Dung nghe vậy, hoan thiên hỉ địa rời khỏi nơi này. Rất nhanh liền còn dư Diệp Phong cùng Hoàng Dược Sư hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cha vợ biết không đánh cờ. Diệp Phong cười hỏi. Cùng lão nhân ở cùng nhau, đánh cờ không thể nghi ngờ là giết thời gian, cùng rút ngắn quan hệ tốt nhất phương thức. Lão phu cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, tinh thông mọi thứ, ngươi nói ta có thể hay không đánh cờ? Hoàng Dược Sư một mặt ngạo nghễ nói. Không bằng chúng ta tiếp theo bàn. Diệp Phong cười nói. Đi. Luận võ, ta không phải là đối thủ của ngươi, đánh cờ, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Hoàng Dược Sư liếc Diệp Phong một cái, tự tin nói. Vậy cũng chưa chắc a. Diệp Phong tiện tay một chiêu, từ bên ngoài hơn 10 trượng, hút tới một tảng đá lớn. Sau đó lại vùng ra mấy đạo khí nhận, đem hắn chia bốn khối. Một khối trong đó cực lớn, ba khối hơi nhỏ hơn. Tiếp lấy lại sử dụng âm dương ý cảnh diễn hóa đại ma, đối với bốn khối tảng đá tiến hành một lần rèn luyện. Rất nhanh, bốn khối tảng đá liền tạo thành một tấm bệ đá cùng ba tấm băng ghế đá. Một đài ba băng ghế tại Diệp Phong thao túng dưới, bay xuống đỉnh trong lòng. Cha vợ, thỉnh. Diệp Phong đối với Hoàng Dược Sư làm một cái thỉnh thế. Hoàng Dược Sư thật sâu liếc Diệp Phong một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi vào trên băng ghế đá. Ai trước tiên phía dưới? Hoàng Dược Sư hỏi. Cha vợ thân là trưởng giả, tự nhiên là ngươi trước tiên phía dưới rồi. Diệp Phong cười nói. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hoàng Dược Sư lên tiếng. Con ngón búng ra 017, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái màu xanh biếc nhỏ chút xuất hiện trên bàn cờ. Diệp Phong nở nụ cười, đồng dạng cũng là con ngón búng ra, một cái màu cam điểm sáng xuất hiện trên bàn cờ. Hoàng Dung lúc trở lại, Diệp Phong cùng Hoàng Dược Sư đã giết đến khó hòa giải, thế cuộc tiến vào trạng thái cháy bỏng. Nhìn xem hợp thành tinh tụ thần hai người, Hoàng Dung hội tâm nở nụ cười, không có quấy rầy hai người, mà là tại bên cạnh nghiêm túc đi lên cơm tới. Chỉ chốc lát, mùi cơm chín phiêu nhiên tràn ra, để cho người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi. Mà Diệp Phong cùng Hoàng Dược Sư thế cuộc dần dần chuẩn bị kết thúc. Diệp Phong nhưng không có thủ hạ lưu tình. Lúc này Hoàng Dược Sư cơ thế, có thể nói là thập diện mai phục, bốn bề thọ địch, mỗi một bước đều đi bước đi liên tục khó khăn. Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm thế cuộc, thật lâu chưa có hạ xuống cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Phải thua sao? Dọn cơm. Lúc này, Hoàng Dung kêu một tiếng, vương một nấu xúc tới. Hoàng Dược Sư tinh thần chấn động mạnh một cái, như gặp cứu binh. Cười ha ha một tiếng, hướng về phía bệ đá một vòng, trực tiếp cờ tướng cục cho xóa đi. Ăn cơm, chờ ăn xong cơm, ta sẽ cùng ngươi đại chiến một trận. Hoàng Dược Sư hướng về phía Diệp Phong cười nói. Diệp Phong khẽ miệng giật một cái. Không nghĩ tới a, ngươi cái này mắt to mày rậm hoàng lão tà lại còn là một cái người thua không trả tiền. Đi, chúng ta ăn cơm trước. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng không có vạch trần Hoàng Dược Sư. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 143, lại một lần nữa du lịch bụi cỏ lau, thái âm luyện pháo hoa. Chương 143, lại một lần nữa du lịch bụi cỏ lau, thái âm luyện pháo hoa. Phong ca ca, tới nếm thử ta cái này tốt cầu canh làm được như thế nào. Cha, ngươi cũng nếm thử. Hoàng Dung trước tiên trang cho Diệp Phong một chén canh, tiếp đó lại cho Hoàng Dược Sư trang. Hoàng Dược Sư nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy súp này không thơm. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, mới bao lâu, ta cái này cha đều xếp tại tiểu tử thúi này phía sau. Hoàng Dược Sư không nhịn được thì thầm một tiếng. Diệp Phong cùng Hoàng Dung lỗ tai cỡ nào nhạy cảm, không sót một chữ nghe vào. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Diệp Phong lại là cười đắc ý cha, tới nếm thử cái này nấm hương hầm gà. Hoàng Dung lập tức bổ cứu, mang một khối thịt gà cùng một đóa nấm hương đưa tới Hoàng Dược Sư trong chén. Tốt. Hoàng Dược Sư lộ ra một nụ cười, cẩn thận mà nhấm nháp một lần. Sau đó gật đầu một cái khen, Dung Nhi món ăn này tiêu đến cũng tệ, so tốt cầu cành càng tốt ăn. Diệp Phong, Hoàng Dung, ngươi đây là biết ăn. Tới, cha vợ, ta mời ngươi một chén. Diệp Phong bưng chén rượu lên, hướng về phía Hoàng Dược Sư đạo. Làm. Hoàng Dược Sư liếc Diệp Phong một cái, không có làm khó hắn, lựa chọn cùng hắn làm một chén rượu này. Dứt bỏ Diệp Phong phong lưu háo sắc tới một điểm này nhìn, Diệp Phong cũng không tệ lắm. hắn liền miễn cưỡng công nhận. Một bữa cơm ăn tới, mặc dù trong đó ra không ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng bầu không khí coi như hòa thuận vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, Diệp Phong mời Hoàng Dược Sư lại xuống một ván, lại bị Hoàng Dược Sư cự tuyệt. Bởi vì lúc này hắn đã ý thức được chính mình chỉ sợ không phải Diệp Phong đối thủ, liền không tự dứt lấy đủ. Dung Nhi, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, ta nên rời đi. Hoàng Dược Sư hướng về phía Hoàng Dung đạo: Cha không níu kéo mấy ngày sao? Hoàng Dung có chút không ngừng nói. Hoàng Dược Sư cùng Diệp Phong là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân, nàng rất muốn cùng Diệp Phong còn có Hoàng Dược Sư cùng một chỗ ở lâu mấy ngày. Không được, Hoàng Dược Sư vẫn không muốn nhìn thấy Diệp Phong những nữ nhân kia. Hắn sợ tiếp tục lưu lại sẽ thấy Diệp Phong cùng những nữ nhân kia ở cùng nhau, người nồng tan đồng. Đến lúc đó nhịn không được động thủ. Kia tốt ta, cha, ngươi phải bảo trọng a. Hoàng Dung gật đầu một cái. Dung Nhi, ngươi cũng giống vậy, thật tốt chiếu cố chính mình. Nếu là có ủy khuất gì, đừng giấu ở trong lòng, đến tìm cha, cha giúp ngươi xuất khí. Hoàng Dược Sư nói. Ân, ta đã biết. Hoàng Dung gật đầu một cái. Tiểu tử, chiếu cố tốt quê nữ ta, đừng cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất, bằng không thì ta thu thập ngươi. Hoàng Dược Sư ánh mắt trừng mắt về phía Diệp Phong. Yên tâm đi, cha vợ, lòng ta đau Dung Nhi còn không kịp đây, như thế nào cam lòng chọc giận nàng thương tâm. Diệp Phong đội vàng bảo đảm nói. Ngươi sẽ không, nhưng ngươi những nữ nhân kia chưa hẳn thì sẽ không. Hoàng Dược Sư nhếch miệng. Dung Nhi cùng các nàng tình như tỉ muội, cảm tình tốt đây, các nàng làm sao lại khi dễ Dung Nhi đâu, đúng không, Dung Nhi? Diệp Phong đạo. Phong ca ca nói rất đúng, Ngữ Yên tỷ tỷ các nàng đều rất tốt, cũng không có vì khổ sở ta. Hoàng Dung đội vàng đáp. Ta không có mắt thấy ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu. Đi. Hoàng Dược Sư liếc mắt một cái, không nói hai lời, hướng thẳng đến mặt hồ lao đi, điểm nhẹ một chút, cấp tốc biến mất ở hai người trong tầm mắt. Hoàng Dung nhìn xem Hoàng Dược Sư rời đi phương hướng, có chút phiền muộn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong đi qua ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, đem hắn kéo vào trong ngực. Hoàng Dung ngửi ngửi Diệp Phong khí tức, rất nhanh liền đem trái tim thái cho điều chỉnh xong. Diệp ca ca, ta không muốn bây giờ liền trở về Duyệt Lai khách sạn, ngươi có thể bồi ta đi ra bên ngoài đi một chút không? Hoàng Dung hai tay vòng quanh Diệp Phong cổ, làm nũng nói. Sau khi trở về, Diệp Phong là thuộc về tất cả nữ hải, mà ra ngoài đi một chút, cái kia đoạn này thời gian, Diệp Phong liền duy nhất thuộc về. Cha mắng ta là ngu xuẩn nha đầu, ta mới không ngốc đâu, ta thông minh phải một nhóm. Tốt. Diệp Phong tại Hoàng Dung cái chán hôn một cái, cười hỏi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ta đều cùng ngươi. Ta nghĩ lại đi Tây Hồ cái kia phiến bụi cỏ lau một chuyến. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nằm ở Diệp Phong bên tai nói. Diệp Phong tâm trạng rung động, ôm lấy Hoàng Dung, xông lên trời, hướng về cái kia phiến bụi cỏ lau bay đi. Rất nhanh, hai người liền đến ở đây. Giờ khắc này, hai người cũng không có nói gì, trực tiếp ôm đối phương hôn lên hơn một canh giờ sau. Mặt trời chiều ngã về tây. Phong ca ca, ta còn muốn đến Vân Hải bên trên nhìn trời chiều, ngươi dẫn ta đi. Hoàng Dung đạo một mặt hồn nhiên nói. Tốt. Diệp Phong đối với Hoàng Dung thỉnh cầu, ngoan ngoãn phục tùng, mang theo Hoàng Dung thẳng lên Cựu Trọng Thiên. Tại Vân Hải bên trên nhìn trời chiều, cảm thấy lãng mạn thời điểm, hôn một cái. Đương nhiên, hai người không có giống lần trước như thế, trực tiếp ngay tại trên không lái xe. Dưới trời chiều núi sau đó, Diệp Phong liền dẫn Hoàng Dung trở về Duyệt Lai khách sạn. Vừa tốt, lúc này, Quách Phụ Dung, A Trù, A Bích Tam nữ đã đem cơm tối làm tốt. Đám người ăn chung cơm tối sau, Diệp Phong tuyên bố, ta chuẩn bị cho đại gia một phần lễ vật. Là pháo hoa sao? A Tử trước tiên hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không tệ. Vì trận này pháo hoa, ta thế nhưng là chuẩn bị 3 ngày. Như thế nào, muốn xem không? Diệp Phong cười hỏi. Muốn nhìn. Chúng nữ cùng kêu lên reo hò. Chúng ta cũng nghĩ nhìn pháo hoa. Trình Anh, Quách Tương mấy người thiếu nữ cũng hoan hô lên. Vậy thì cùng một chỗ nhìn pháo hoa. Diệp Phong nở nụ cười, mang theo chúng đi tới ban công. Bắt đầu đi. Diệp Phong sử dụng thông tin thuật cho Trúc Kiếm cùng Cúc Kiếm hai người ra lệnh. Sau một khắc, bĩu một tiếng, một đoá pháo hoa ở trên không nở rộ ra, rực rỡ mà lộng lẫy. Tiếp lấy, cái thứ hai yên hoa đạn bắn lên bầu trời. Một tiếng ầm vang, pháo hoa nở rộ sau đó, cấp tốc ngưng kết thành một nhân vật giống. Là Ngữ Yên tỷ tỷ. Chúng nữ kinh hô lên không tệ, cái kia pháo hoa ngưng tụ hình ảnh chính là Vương Ngữ Yên. Luyện quên lúc một động tác, thì tốt hơn vì xinh đẹp. Diệp Phong, đây là có chuyện gì? Vương Ngữ Yên có chút ngạc nhiên kêu lên. Thích không? Diệp Phong cười nói. Ưa thích. Vương Ngữ Yên liền vội vàng gật đầu. Đây là ta đem âm chi ý cảnh ra chỉ đến pháo hoa phía trên, luyện chế mà thành. Diệp Phong cười nói. Thái âm luyện hình. Nhưng luyện đến pháo hoa phía trên, Diệp Phong cũng xem như vắt hết óc. Bất quá, nhìn thấy Vương Ngữ Yên cái này dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, lập tức cảm thấy, khổ cực một chút cũng là đáng. Diệp ca ca, chúng ta đây, có ta hay không, tốt sao tốt, nhóm hình ảnh pháo hoa. A Tử liền vội vàng hỏi. Những cô gái khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong. Đương nhiên là có. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn biết rõ một điểm, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Nếu chỉ làm Vương Ngữ Yên, không làm những người khác, Vương Ngữ Yên đích xác vui vẻ, nhưng cái khác nữ hải chắc chắn không vui. Tiểu tỷ muội ở giữa hữu nghị thuyền nhỏ cũng biết nói lật liền lật. Có thật không? Quá tốt. Chúng nữ một hồi reo hò, chờ mong tiếp xuống biểu diễn. Sau đó liên tiếp tám ban rồi, ý nguyên vẫn là Vương Ngữ Yên. Hết thảy chín đoá pháo hoa đem Vương Ngữ Yên đẹp cùng xinh đẹp hoàn mỹ bày ra. Vương Ngữ Yên thấy, như si như say. Không chỉ có là nàng say, toàn bộ phủ Lâm An Tây, vô số ngẩng đầu nhìn pháo hoa người cũng đều say. thật đẹp. Chương 144, Quỳ Hoa lão tổ, họa từ trong nhà, cầu đặt mua, chương 144, Quỳ Hoa lão tổ, họa từ trong nhà, cầu đặt mua, Vương Ngự Yên sau đó là A Chu giống nhau là chín cái yên hoa đạn. Mỗi một đánh cũng là một tấm tuyệt mỹ hình ảnh. Thấy A Chu mặt mày hớn hở, vui không thắng thu. A Chu sau đó là A Bích, A Tử, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, Mai Lan Trúc Cúc, Vô Tình, Lý Thanh Lộ, Lý Mạc Sầu, Quách Phủ Dung. Sau đó là Trình Anh, Lục Vô Song, Quách Tường, Quách Phủ, Lữ Thanh Định, Lữ Thanh Tranh, Hồng Lam Ba. Cuối cùng, lấy Hoàng Dung kết thúc công việc. Mỗi một đóa pháo hoa đều đẹp luôn đẹp gọi. Mọi người thấy phải tâm trạng khoái động không thôi. Mai Lan Trúc Cúc đối với Diệp Phong càng là cảm kích không thôi, các nàng chỉ là nô tỳ mà thôi. Diệp Phong vậy mà cũng cho các nàng làm hình ảnh pháo hoa. Lý Mạc Sầu cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới cũng có pháo hoa hình ảnh. Là thuộc về Trình Anh mấy người thiếu nữ nhìn xem các nàng hình ảnh tại thiên không nở rộ, kích động nhất. Gào chu lên. Đều nhanh vui vẻ điên rồi. Mà trong phủ Lâm An người, cũng thấy như si như say. Tốt nhiều mỹ nhân. Pháo hoa này đến cùng là người phương nào làm ra, quá bất khả tư nghị. Cái đồ chơi này là Diệp Phong tiểu tử kia làm à, thật là có ý nghĩ đâu, khó trách cô gái nhiều như vậy ưa thích hắn. Hồng Thất Công uống một ngụm rượu, cười lên. Những thứ này sẽ không phải cũng là tiểu tử kia nữ nhân a? Cũng không hề rời đi phủ Lâm An trong lòng Hoàng Dược Sư một hồi phiền muộn. Thỉnh thoảng cũng là thỉnh thoảng. Những thứ này mỹ nhân cũng là thỉnh thoảng. Trong hoàng cung hoàng đế cũng tương tự thấy được pháo hoa này bên trên hình ảnh. Mỗi một cái đều thiên tiểu bá mỹ. Sau khi xem xong, Độ Tông hoàng đế đối với mình hậu cung hoàn toàn mất hết hứng thú. Ngược lại đối với pháo hoa bên trên những thứ này mỹ nhân tràn ngập hứng thú. Thấy nước bọt chảy ròng. Trình bạn bạn, nhưng biết pháo hoa bên trên mỹ nhân cũng là thì sao? Triệu Kỳ hướng về bên người thái giám hỏi. Bẩm bệ hạ, những thứ này mỹ nhân, nô gia cũng không nhận ra. Họ Trình thái giám có chút nhanh 960 chương mà đáp lại nói. Vậy thì đi hỏi một chút, có người nào nhận biết? Triệu Kỳ giống to. Là, bệ hạ. Một cái hoàng triều cơ quan bắt đầu chuyển động, hiệu suất kia thực sự là mạnh đến mức dọa người. Không bao lâu, họ Trình thái giám cũng đã làm rõ ràng pháo hoa hình ảnh người đến cùng là ai. Đồng thời tại trước tiên đến đây hướng Triệu Kỳ hồi báo. Bệ hạ, nô tỳ đã điều tra rõ những thứ này pháo hoa trong hình ảnh nữ tử là ai. Trình Tính thái giám một mặt định mà nói. Mau nói đi. Triệu Kỳ vui vẻ nói. Triệu Kỳ là Nam Tống nổi danh nhất hoang dâm hoàng đế. Đăng cơ mới bắt đầu, từ một đêm sủng hạnh hơn 30 vị phi tử. Hắn không phải võ nhân, cơ thể không đầy đủ. Nếu không phải Quỳnh Sơn đạo người kịp thời đổi tới, thay hắn trị liệu, hắn chỉ sợ đã tinh tận nhân vong, ngọn củ tỏi. Sau một lần kia, hắn mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng cũng bèn bèn chỉ là thu liễm sủng hạnh phi tử nhân số thôi. Hắn bây giờ vẫn là mỗi ngày không gái không vui, hàng năm đều từ dân gian triệu tập số lớn mỹ nhân, lấy cung cấp hắn hưởng thụ. Bây giờ, hắn thấy được pháo hoa bên trên Vương Ngữ Yên đám người hình ảnh sau, nơi nào còn ngẩn đến nổi. Hắn không thể lập tức liền muốn sủng hạnh những thứ này mỹ nhân. Là, bệ hạ. Những thứ này mỹ nhân, có mấy cái là lục phiến môn quách cự hiệp nữ nhi cùng ngoại tôn, còn lại mấy cái bên kia, nhưng là từ Bắc Tống nữ nhân, cũng là 3 ngày trước đến phủ Lâm An. Quách cự hiệp nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Triệu Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù hoang dâm vô độ, nhưng cũng không phải là vô não. Hắn cũng biết có ít người là không thể động. Quách cự hiệp nhà nữ quyến không thể động, nói một chút những cái kia từ Bắc Tống đẹp, bờ hờ giờ, người. Triệu Kỳ đạo. Là, bệ hạ. Pháo hoa bên trên vị thứ nhất mỹ nhân, nàng gọi Vương Ngự Yên, là Bắc Tống phái Tiêu Giao trưởng môn, là một thành viên Tiên Tiên đại tông sư. Vị thứ hai tên là Nguyễn Chu, nàng là Bắc Tống phái Tiêu Giao trưởng lão, là một thành viên tông sư cấp bậc cao thủ. Vị thứ ba gọi là Diệp Bích, đồng dạng cũng là phái Tiêu Giao một thành viên tông sư. Vị thứ tư gọi là Nguyễn Tử, nàng là phái Tiêu Giao Tiên Tiên đại tông sư. Trình thái giám càng động, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Cái này nơi đó là cái gì mảnh mai mỹ nhân a, căn bản chính là một đám nữ la sát a. Đánh đám nữ nhân này chủ ý, thật không có vấn đề sao? Nhưng độ lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là như thế nào đem những thứ này mỹ nhân đoạt tới tay. Trình bạn bạn, ngươi nhưng có biện pháp đem những thứ này mỹ nhân lộng tiến hoàng cung tới? Triệu Kỳ hỏi. Ta Trình Tính thái giám hai chân mềm nhũn, kém chút cho Triệu Kỳ quỳ xuống. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo linh quang từ trong đầu thoáng qua. Vậy hạ nếu không thì thỉnh Quỳ Hoa lão tổ ra tay. Trình Tính thái giám thận trọng nói. Quỳ Hoa lão tổ? Triệu Kỳ một lần do dự. Hắn đối với Quỳ Hoa lão tổ vẫn là rất quen thuộc. Dù sao, nhưng bọn hắn Nam Tông trọng yếu nhất thần hộ mệnh. Quỳ Hoa lão tổ năm nay 140 tuổi hai, vì đệ nhị cảnh viên mãn, ngũ tạng khí cùng lục phụ tinh đã dung hợp vì tiên tiên cương khí, thực lực phi thường cường đại. Theo lý thuyết, chỉ cần đột phá tiên tiên nhị cảnh, lục phụ dấu tinh liền có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng thái giám lại là một đám ngoại lệ, bởi vì sớm tại Đại Chu thời kỳ đã từng có một vị thái giám đột phá nhị cảnh, lại giấu giếm công báo, cuối cùng họa loạn cung đình, không biết bao nhiêu vương phi bị hắn ngủ qua. Về sau sự tình bại lộ, Đại Chu thiên tử tức giận, chẳng những đem cái kia thái giám xử tử làm chỉ. Đồng thời, sai người nghiên cứu một loại để cho người ta kê nhi không thể sống lại bí thuật. Nhận được mệnh lệnh sau, có một vị thiên nhân, hòa thời gian nửa năm, nghiên cứu ra một loại cấm chú. Chủng cấm chú tên là Thiên Tàn chú. Loại này chú đối với bình thường tiên tiên nhị cảnh cao thủ vô dụng. Nhưng, nếu là từ nhỏ đã bị gieo xuống chủng cấm chú lời nói, như vậy, quản chi đột phá đến tiên tiên đệ tam cảnh, cũng khó có thể xung phá, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lục phủ dấu tinh cũng không cách nào đem chim chóc cho khôi phục lại. Đại Chu diệt vong sau đó, thiên hạ các quốc gia hoàng thất đều được loại này cấm chú. Quý Hoa lão tổ trước kia bị cắt điều sau đó cũng bị xuống loại này cấm chú, cho nên cái kia sợ hắn đột phá nhị cảnh, ngưng luyện cương khí cũng vẫn như cũ không cách nào khôi phục thành nam nhân bình thường, chỉ có thể một mực ở tại trong hoàng cung làm cung phục, đảm nhiệm Nam Tống Định Hải thần châm. Lúc này Triệu Kỳ đã bị sắc dục che lại hai mắt, chỉ là hơi chút suy nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn, liền đồng ý họ Trình Thái giám đề nghị. Đi, chúng ta đi gặp Quý Hoa lão tổ. Quý Hoa lão tổ mặc dù chỉ là một cái không có quyền chức gì lao thái giám, nhưng hắn tại Nam Tống địa vị siêu nhiên, không phải là cái gì người đều có thể sử dụng được, chỉ có Triệu Kỳ vị này Nam Tống hoàng đế mới có tư cách kia mệnh lệnh hắn. Quý Hoa lão tổ ở viện tử rất lớn, bên trong cung nữ cùng thái giám cũng không phải rất nhiều. Viện tử có chút vắng vẻ, nhưng lại dị thường sạch sẽ. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, một đám thái giám giơ lên Triệu Kỳ bộ liễn đi tới đại viện. Trong viện số lượng không nhiều cung nữ cùng thái giám lập tức chạy tới, quỳ xuống đất thăm viếng. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Kỳ không để ý đến những thứ này thái giám cung nữ, để cho bọn hắn tiếp tục quỳ. Hướng bên cạnh họ Trình thái giám hơi liếc mắt ra hiệu. Trình Tính thái giám hiểu ý, hướng giữa sân cung điện kia bước nhỏ đi mau đi qua. Hắn muốn đi nhắc nhở Quý Hoa lão tổ, vậy hạ tới, mau chạy ra đây kiến giá. Dù sao, Triệu Kỳ là quân. Quý Hoa lão tổ thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là thần. Vẫn là phải đến bái kiến hoàng đế bệ hạ, cái kia có hoàng đế bệ hạ tự mình đi qua bái kiến Quý Hoa lão tổ. Kết quả, họ Trình thái giám người còn chưa đi đến, cửa đại điện cũng đã mở ra. Một cái hạc phát đồng nhan lão thái giám từ trong đại điện đi tới, gặp qua lão tổ. Trình Tính thái giám vội vàng hướng Quý Hoa lão tổ thi lễ một cái. Quý Hoa lão tổ liền nhìn đều không mang theo liếc hắn một cái, trực tiếp đi tới Triệu Kỳ trước mặt, chắp tay thi lễ một cái. Tạ quý gặp qua bệ hạ. Lão tổ miễn lễ. Triệu Kỳ không dám thất lễ Quý Hoa lão tổ, lập tức đáp lại. Bệ hạ hôm nay tới ta cái này hướng mặt trời viện, không biết có chuyện gì. Quý Hoa lão tổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão tổ, chớ có một việc muốn mời ngươi giúp một tay. Triệu Kỳ khách khí nói. Bệ hạ mời nói. Quý Hoa lão tổ cũng không có hỏi Triệu Kỳ công sự, vẫn là việc tư. Bởi vì quá dám bản tới chính là hoàng đế Gian Ô. Vô luận là công sự, vẫn là việc tư, bọn hắn đều quản. Lão tổ nhưng có nhìn thấy vừa mới pháo hoa. Triệu Kỳ hỏi. Thấy được. Quý Hoa lão tổ gật đầu một cái. Đồng thời cũng hiểu rồi Triệu Kỳ đến cùng muốn làm gì. Dù sao, Triệu Kỳ là hạ người gì? Hắn quá rõ ràng bất quá. Vô luận Triệu Kỳ làm ra nhiều hoang đường sự tình, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Đã như vậy, vậy ta cũng cùng lão tổ đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ lấy được những nữ nhân kia, hy vọng lão tổ có thể giúp ta. Triệu Kỳ đạo. Các nàng ở đâu? Quý Hoa lão tổ cũng không hỏi thăm các nàng thân phận bối cảnh, thực lực tình huống, trực tiếp hỏi lên các nàng chỗ địa điểm. Duyệt Lai khách sạn. Triệu Kỳ đạo. Nhân số hơi nhiều, phái mấy người đi qua đón người. Quý Hoa lão tổ đạo. Là. Trình Tính thái giám vội vàng ứng thanh. Đúng, Quách gia nữ quyến có thể cũng ở đó, không nên đem các nàng nắm. Triệu Kỳ nhắc nhở. Là. Trình Tính thái giám lên tiếng. Quý Hoa lão tổ chỉ phụ trách để cho những người kia mất đi sức phản kháng, mà hắn thì phụ trách đem người trở về hoàng cung, tự nhiên do hắn đến đáp lại. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu miễn phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Chương 145, sát cơ hiện, VS Quý Hoa lão tổ, cầu đặt mua, chương 145, sát cơ hiện, VS Quý Hoa lão tổ, cầu đặt mua. Diệp Phong chỉ là muốn cho chúng nữ một hồi lãng mạn pháo hoa thịnh hội, nhưng không nghĩ lát nữa bởi vậy dẫn tới Nam Tống Độ Tông nhìn trộm. Phóng xong pháo hoa sau, thời gian còn sớm, là lấy Hoàng Dung lần nữa đề nghị ra ngoài đi dạo chợ đêm lúc, lấy được một đám nữ hài đồng ý bất quá, vừa mới phóng xong pháo hoa, đoán chừng lúc này rất nhiều người đều nhớ kỹ các nàng dung mạo. Cứ như vậy ra cửa mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Là lấy, A Chu cho tất cả nhân hóa một cái trang. A Chu am hiểu hóa trang, lòng có mọi loại biến hóa, lại thêm tu luyện tiểu vô tướng công, cho nên nàng lĩnh ngộ là vô tướng ý cảnh. Đương nhiên, cũng có thể xưng là vạn tượng ý cảnh. Vẹn vẹn lấy tay tại người trên mặt nhẹ nhàng một vòng, liền có thể thoải mái mà đem người tướng mạo thay đổi, thậm chí ngay cả âm thanh cũng có thể thay đổi. Phi thường cường đại cũng vô cùng thuận tiện. Hóa xong trang sau, Diệp Phong liền dẫn linh chúng nữ, không, phải nói là một đám thiếu niên đi ra Duyệt Lai khách sạn, hướng về phủ Lâm An đường phố phồn hoa nhất đi đến. Vừa tốt cùng Quý Hoa lão tổ bọn người hoàn mỹ tránh đi. Tất cả mọi người có cái gì muốn ăn muốn chơi sao? Trên đường, Diệp Phong cười hỏi, "Ta muốn ăn băng đường hồ lô." Lục Bô song nhấc tay kêu lên, "Ta muốn ăn đường lật." Trình Anh nói, "Ta muốn ăn cánh gà nướng." Lữ Thanh Đình nói, "Ta muốn thấy rèn sắc hoa." Quách Tương, "Ta muốn đi câu lan nghe hát." Quách Phủ kêu lên, "Bụi một cái." Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên thân Quách Phủ. "Thế nào?" Quách Phủ không rõ ràng cho lắm, bởi vì nàng thực tình cảm thấy câu lan khúc tốt nghe, chỉ muốn nghe khúc mà thôi, không có tâm tư khác. "Đi, chờ sau đó dẫn ngươi đi câu lan nghe hát." Diệp Phong cười nói. Rất nhanh, mọi người đi tới phồn hoa đường cái. Diệp Phong trực tiếp mua đi một cái tiểu phiến trong tay tất cả băng đường hồ lô, tiếp đó lại nhận thầu một cái tiểu phiến trên xe đường hạt rẻ, lại cho tất cả mọi người mua hai chuỗi cánh gà nướng. Tiếp lấy lại dẫn đám người đi xem rèn sắc hoa. Rèn sắc hoa tự nhiên không có pháo hoa như vậy rực rỡ mà lộng lẫy, nhưng cũng có khác phong tình. Sau đó, một đường đi qua, nhìn người khác đùa nghịch tạp, chơi hảo thuật, nữ tử đô vật cuối cùng đi đến một nhà hào hoa câu lan. Nghe bên trong hoa khôi lẩm nhẩm hát, trái tim tất cả mọi người nguyện đều thỏa mãn một lần sau đó. Đã là lúc đêm khuya, Diệp Phong mang theo chúng nữ trở về Duyệt Lai khách sạn. Người còn chưa đi gần, xa xa, Diệp Phong bọn người liền cảm giác được một cỗ khí tiêu điều. Diệp Phong, Vương Ngữ Yên bọn người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong, đồng thời cũng cấp tốc cảnh giác lên. Tại hạ phái Tiêu Giao Diệp Phong, không biết vị cao nhân nào ở đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Diệp Phong chắp tay lớn tiếng kêu lên. Siêu, Diệp Phong tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng hắn lướt đến. Một chưởng vừa nhanh vừa độc hướng trái tim của hắn đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phong vững vàng bắt được người tới đánh tới bàn tay. Một cổ vô hình khí kình cấp tốc đẩy ra. Vương Ngữ Yên bọn người bị thúc ép thối lui mấy trượng. Vậy mà bắt được. Người tới hơi kinh ngạc. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Phong sớm tại phát giác được cái kia cố khí tiêu điều sau, liền mở ra nhìn rõ chi nhãn, đang thả chậm gấp 5 lần tốc độ thị giác phía dưới. Tốc độ của người đến ở trong mắt Diệp Phong, không thể nói là chậm như tốc độ như rùa, nhưng cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn tự nhiên có thể bắt được. Người là thái giám. Diệp Phong đánh giá người tới một mắt. Mặc dù hắn hạc phát đồng nhan, nhưng thanh âm khẽ khẽ, trên mặt không dâu, thiếu khuyết một cố khí dương cương. Diệp Phong trong nháy mắt nhìn rõ thân phận của hắn. Lớn mật. Người kia rõ ràng không thích người khác kêu như vậy hắn, lạnh rên một tiếng. Lại là một trưởng hướng về Diệp Phong oanh kích mà đến. Oanh thiên tháo. Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng một quyền hướng đối phương phẫn lực oanh ra. Quyền cung trưởng cấp tốc va chạm. Ầm ầm, một cổ cùng bạo khí kình bắn ra mà ra. Phương viên mấy trăm trượng vì đó chấn động. Vô số nhà sụp đổ. Diệp Phong cũng ở trong chớp mắt, bị oanh bay mấy trăm trượng, liên tiếp đụng nát vô số kiến trúc. Cũng may mắn bất bại kim thân dung hợp một cái điện thoại di động công năng sau, biến thành toàn bộ tự động. Tại bị đánh bay trong nháy mắt, cơ thể của Diệp Phong trực tiếp biến thành kim sắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tựa như kim cương bất hoại, ngược lại là không có thụ thương. Người kia một trưởng đánh bay Diệp Phong chi sau, không có quát tay, lần nữa hướng về Vương Ngự Yên độc thủ. Nhất niệm hoa khai. Vương Ngự Yên trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa cực lớn hoa bị ngạn, đem chúng nữ toàn bộ bao phủ. Người kia một trưởng vô đến hoa bị ngạn bên trên, trong nháy mắt đem hoa bị ngạn đập nát. Nhưng còn chưa kịp trong công kích Vương Ngự Yên, trên tay cấp tốc giải ra mấy đóa yêu diễm hoa bị ngạn. Cái này hoa bị ngạn muốn cắn nuốt chân khí của hắn. Kết quả người kia chỉ là run lên tay, liền đem những thứ này hoa bị ngạn toàn bộ run nát, tiếp tục hướng về Vương Ngự Yên bắt đi. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu cam quang ảnh phi tốc lướt đến, một quyền hung hăng đập về phía người kia chỉ dễ từ bỏ Vương Ngự Yên, ngược lại tiếp nhận Diệp Phong công kích. Ầm ầm, hư không chấn động mạnh một cái. Người kia trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh lui hơn 10 trượng, mới dừng chân lại bước. Ngươi vậy mà có thể đánh lui ta? Người kia lại là một mặt kinh ngạc. Không cần kỳ quái, lui về phía sau, ngươi có thể cảm thấy ngạc nhiên sự tình càng nhiều. Diệp Phong lạnh cười một tiếng, sau đó nói tiếp, ngươi sử dụng tiên tiên cương khí a? Diệp Phong chưa từng gặp qua tiên tiên cương khí, nhưng có thể dễ dàng đánh bay hắn, lại dễ dàng đem Vương Ngự Yên hoa bị ngạn run đi. Rõ ràng, hắn có được một loại so với chân khí còn muốn năng lượng mạnh hơn. Cho nên, Diệp Phong ngờ tới, đây là tiên tiên cương khí. Đến nỗi tiên tiên cương khí phía trên, Diệp Phong cũng không tin hắn cũng có bên trên năng lượng đâu. Ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức, khó trách có thể xông ra Diệp vô địch xưng hảo. Người kia nói, người rốt cuộc là ai? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Đại nội cung phụng tạ quỷ. Đúng, thế nhân còn xưng ta là Quỷ Hoa lão tổ. Không tệ, người này chính là Quỷ Hoa lão tổ. Diệp Phong bọn người mặc dù là ngụy trang, nhưng lấy cảm giác của hắn, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu. Vốn là muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt Diệp Phong, tiếp đó đem Vương Ngữ Yên bọn người cầm xuống, lại không nghĩ rằng thất bại. Quỷ Hoa lão tổ. Diệp Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quỷ Hoa bảo điện cùng ngươi có quan hệ gì? Quỷ Hoa bảo điện. Vậy dĩ nhiên là ta sáng tạo võ công. Quỷ Hoa lão tổ đạo. Mắt tránh không khỏi thoáng qua một vòng hồi ức. Nếu như trước đây không phải thua ở tên kia trên tay, ta Quỷ Hoa bảo điện cũng sẽ không bị cướp đi, tiếp đó truyền bá đến lớn minh cái kia vừa đi. Diệp Phong nghe được Quỷ Hoa lão tổ lời nói sau, một hồi bừng tỉnh. Chợt lại nói, Quỷ Hoa lão tổ, chúng ta hẳn là không kết thù à, tại sao muốn đối với chúng ta độc thủ? Bệ hạ nhìn chúng nữ nhân của ngươi, nếu như ngươi thất thời, liền đem những nữ nhân này toàn bộ giao cho ta mang đi, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Quỷ Hoa lão tổ nói, hắn chính là phách lối như vậy, không chút nào che lấp, là bởi vì vừa mới phá hoa. Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, bọn hắn mới đến Lâm An không bao lâu, theo lý mà nói, Nam Tống hoàng đế hẳn là không gặp qua Vương Ngự Yên bọn người, làm sao thấy bên trên các nàng đâu? Diệp Phong có thể, cũng chỉ có phía trước chỗ phóng yên hoa. Pháo hoa bị hắn làm được quá tốt, hình ảnh rõ ràng xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần là nam nhân, nhìn qua liền không có không động tâm. Cho nên, hắn cũng ý thức được vấn đề xuất hiện ở đây. Không tệ. Về sau nhớ kỹ, có tốt đồ vật vụn trộm giấu đi thưởng thức chính là, cầm tới lớn rất đám đông phía dưới khoe khoang, là rất dễ dàng làm cho người dòm nó. Quỷ Hoa lão tổ cười một tiếng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá muốn đoạt đi nữ nhân của ta, chỉ dựa vào ngươi một cái Quỷ Hoa lão tổ, chỉ sợ còn làm không được. Diệp Phong mắt bên trong thoáng qua một vòng lanh ý, hắn làm cái này pháo hoa cho tới bây giờ đều không phải là đang hướng ra bên ngoài người khoe khoang chính mình nữ nhân đẹp bao nhiêu. Hắn chính là đơn thuần muốn cho chính mình nữ nhân một kinh hỉ. Vẹn vẹn như thế, liền đưa tới Nam Tống Cẩu hoàng đế nhìn trộm. Này đáng chết Nam Tống Cẩu hoàng đế, hắn đã có đường đến chỗ chết. Mà xem như hắn cho săn, Quỷ Hoa lão tổ cũng tương tự có đường đến chỗ chết. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, cầu hết thảy. Xuyên.